chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà ba lần.
Một chúng sinh khi chết đi đã thoát thân, đã
sắc tứ đại này và đi vào trong cõi trung ngắm, tức là ở cõi vô hình chưa siêu thoát. À, như vậy thì hôm nay tôi nói hai vấn đề sống và chết này tự tử được nghe nha. Ai mà yếu bóng vía thì làm ơn hai tay nắm chặt lại để nghe rồi tối nay nằm chim bao nghe. Ở như vậy thì nói chuyện người chết trước rồi sẽ nói chuyện người sống sau, phải không? À, chuyện người chết trước á nó hậu hợp hơn, phải không? À, chuyện người sống sau để nói sao để là đánh tan cái hồ hợp và không còn sợ nữa, phải không? À, như vậy bây giờ nếu kể người sống trước á mà kể người chết sau á thì Phật tử nghe người sống trước thì thoải mái rồi, mà người chết sau mà nghe rồi kết thúc buổi giảng rồi Phật tử chút nữa ngồi niệm Phật không nổi. Tối nay về Phật phòng, phải không? À, như vậy nếu người yếu tim nữa nha. À, như vậy mà nói cho vui vậy thôi, để chúng ta là người tu Phật, một người sống mà được siêu thoát là mình rất mừng, một người chết mà được siêu nữa mình càng mừng hơn, phải không? Phải như vậy chứ không phải là mình nói người chết là nó là ma rồi mình lại sợ, phải không? Mình là người Phật tử mà sợ ma cái nỗi gì, ma nó sợ mình không sợ thôi, mình sợ ma cái gì. Ngày xưa nó tử nghe đó, từ mà nhà của sư ngoài giường ngoài ruộng đi vô tới nhà ông nội sư mà tấu đi nghe cải lương. Hồi xưa chế độ cũ mà ở nhà quê mà có cái radio là mừng dữ lắm. Tối thứ bảy là phải không, là học bài xong sớm 8 giờ vô nghe đài Sài Gòn nghe cải lương, nghe tới 10 giờ mấy mới về. Mà đi ngang cái khoảng đường giường đi ra về nhà sư có một bụi tre nằm sát đường, bên kia giường là ông thầy Lỗ Ban. Thầy Bùi Lỗ Ban cái giường không ma dữ lắm, ma hay giấu người ta đó. Mà đi ngang bụi tre cái rồi nha, sư bệnh tích sư chạy vừa chạy vừa ca ống sụp hết trơn, tiếng ca cho ma nó sợ nghe, tiếng kẹt khó kẹt rồi bắt đầu là ca lớn lên, vừa ca vừa chạy khi nào tới nhà thôi. Mình nghĩ mình làm như vậy ma nó sợ, ai ngờ có ma đâu, tiếng tre kẹo kẹt mình nói là ma, nói như vậy. À, hồi nhỏ vậy đó ha, giờ lớn đâu có sợ nữa đâu, hết sợ rồi đó. Như vậy cho nên nhiều khi mới vô tu ở chùa thì sợ ma, nhưng mà ở riết rồi mình hết sợ ma mà ma lại sợ mình đó. Như vậy tại vì mới vô tu nghĩ rằng mình không có phước không có đức gì chứ, thì ra mình sợ ma, tưởng ma như là nó thần linh quyền bí gì đó ha, mình sợ nó chứ. Nhưng mà khi mình tu mình học giáo lý mình biết rồi, người tu có quay thật và đức lực nên ma nó sợ mình, nó kính mình chứ mình không có sợ ma nữa. Nên người tu mà sợ ma đó là người đó cái lực tu còn yếu, lực tu còn yếu, thiếu tu thiếu phước, cho nên cảm thấy mình như vậy nên sợ ma, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rồi ai tu mà sợ ma phải biết rằng là mình là tu yếu, tu dở ẹt nên mới sợ ma. Còn mình tu giờ giỏi rồi đó, ma gặp mình là nó sợ, nó quỳ nó lại, nó kính, nó theo mình, nó quy y nữa. Đó, như vậy thì đó là một ý nét rất là đặc biệt nha. Nó nhỏ cho vui nhưng mà nó cũng là những cái gì mà sẽ khơi nguồn trong buổi nói chuyện đầu hôm nay và tưởng được nghe. Bây giờ vấn đề sống chết đều siêu thoát, giáo lý nhà Phật chúng ta có cái đặc biệt hơn những cái tôn giáo khác là giáo lý nhà Phật đưa tất cả chúng sinh hữu duyên được siêu thoát. À, nhớ nhận siêu thoát. À, siêu tức là vượt qua, là tiến hóa, là đi lên. Vượt qua, tiến hóa và đi lên, đó là nghĩa của chữ siêu. Vượt qua cái khổ, cái thấp trong hiện tại, vượt qua cái khổ, cái đau trong hiện tại để mà đi lên cái vui, cái giải thoát ở tương lai. À, gọi là siêu thoát. Và những cái giáo lý khác không có cái chủ trương cái từ gọi là siêu thoát, mà chỉ cứu rỗi chúng sinh về cảnh giới vui mà thôi. À, về cảnh giới vui, về thiên đường là hết hạn rồi, về thiên đường là hết hạn rồi, chứ không có là siêu thoát được. Có thể là dùng danh từ là siêu thăng chứ không gọi là siêu thoát. Siêu thăng đó là vượt lên, thăng lên cao một chút xíu thôi, cao hơn cái thấp ở đây. À, lên cao hơn chút xíu là thoát khỏi cái khổ của con người, lên ở cảnh trời hạnh phúc cao hơn. Chẳng có thoát, không có thoát, không có ra khỏi cái dòng lẫn quẩn lăn quanh trong sanh tử 6 đường, cho nên không gọi là siêu thoát, mà có thể là cưỡng gọi là siêu thăng, cưỡng gọi là siêu thăng. Và đạo Phật của chúng ta là đưa tất cả chúng sinh hữu duyên siêu thoát, là vượt qua cái khổ sanh tử luân hồi, vượt qua cái địa vị phàm phu thấp hèn để mà tiến hóa lên cái cảnh giới cao thượng là thánh là Phật, mà không còn sanh tử khổ nữa. Đó gọi là siêu thoát. Tự nhiên đó chưa?
À, hôm nay mình tu đây là tu siêu thoát, nhưng mà tu siêu thăng nha. Phật tử nào ở trong cái đạo tràng này mà muốn về cõi trời tương lai đó, à, con niệm Phật về cực lạc chắc không nổi sư ơi. Thôi con niệm Phật có phước con về cõi trời cái đã. Đó là siêu thăng đó, tu để siêu thăng. Còn giờ Phật tử là con chán quá rồi, con chán ta bà sanh tử luân hồi khổ đau, con chán cái thân già này rồi, con chán cái thân khổ này rồi, con chán đủ thứ chán cái rồi sư ơi, bây giờ muốn về cực lạc giải thoát luôn cái mà thành Phật. À, và niệm Phật như vậy gọi là siêu thoát. À, phải không? Là như vậy. Hậu liên quan của chúng ta là cái hậu tu. Hậu tu để ngồi tòa sen ở nơi chính phẩm bên liên trì hải hội cực lạc Tây Phương. À, đó. Cho nên là cái hậu tu chúng ta là cái hậu tu để siêu thoát, chứ không siêu thăng nha. Ai à, siêu thăng á, giơ tay lên coi. Hậu siêu mời ra khỏi đạo tràng tức khắc. Nghe rõ chưa? À, mà siêu thăng là siêu mời ra khỏi đạo tràng tức khắc. Ai siêu thoát thì quan nghĩ vui vẻ ngồi lại đây. Có ai muốn siêu thăng không? Ai muốn siêu thăng không? Không phải không? À, muốn siêu thoát thì ngồi đây. Như vậy thì như vậy đó, cho nên chúng ta thấy rằng á, cái đạo Phật có cái khả năng đưa chúng sinh khổ, đưa chúng sinh đang bị đọa ở địa vị thấp hèn từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula cõi người cõi trời này để mà siêu thoát về cảnh giới thánh và tương lai để thành Phật. Vậy thì á, có những hạng chúng sinh còn mang thân sống, còn mang thân sống như là chúng ta này, ha, còn thân sống, phải không? Hay là những con vật ở cái giới hạn của cái giới cảnh nó khác. Còn bây giờ có những chúng sinh mà không có thân sống như chúng như mình đây, mà họ chỉ còn có gì, có thân chung nắm mà gọi nôm na linh hồn thôi, linh hồn thôi. À, đó là chúng sinh đã chết rồi, còn linh hồn mà chưa có cái đủ duyên để mà tiếp tục sanh vào cảnh giới mới. À, còn ở lãnh quẩn trong cõi quỷ ma và là ở trong chung nắm thân, ở trong cõi là chung giới đó. Như vậy thế thì hai cái lãnh vực này đạo Phật chúng ta điều độ siêu thoát cả, điều độ siêu thoát cả. À, nhưng mà có điều đặc biệt ấy, là cái người sống hiện tiền ấy, nhờ cái trí mình có sẵn, nhờ cái duyên tích lũy từ quá khứ, cho nên là gặp được Phật pháp, gặp được bậc thiện tri thức là thầy sáng bạn lành, nhắc nhở khuyên lên, mở trí cho mình ra. Từ đó tự mình giác ngộ, tự mình quân tu với thời gian dài với cái thân sống này, rồi cuối cùng chúng ta được siêu thoát. Thấy không? Đó. Còn bây giờ với những chúng sinh á, mà không có cái thân sống, không có thân sống, cho nên là họ không có cái duyên để gặp được Phật, không có duyên để được nghe pháp, không có cái duyên, không có cái thân để mà hành tu thời gian dài như mình để được quả vị cao. À, chúng sinh đó chỉ chờ cái duyên đầy đủ với những người có đức độ, có điều kiện để mà mở cái trí họ ngay nhất thời, mở cái trí mê của họ ngay nhất thời cho họ sáng ra, và từ đó họ là tỉnh ngộ, là họ chuyển tâm, họ chuyển nghiệp và họ siêu liền tức khắc. Siêu liền tức khắc đó là nói chúng sinh ở cõi vô hình, ở trong cái cõi là cõi trung giới. Ở đây mình nói tạm là ma quỷ. Là ma quỷ đó, nó nghe cho nó ớn sống chút xíu. Ở như vậy thì hai cái chúng sinh ở hai cái lãnh vực này đều được giáo lý Phật siêu độ cả. Nhưng mà người còn sống á, cũng nhờ người trí thức có khả năng, có điều kiện, có duyên là mới là siêu độ được người còn sống, phải không Phật tử? Ví dụ bây giờ á, Phật tử đây có cái duyên với sư, thì sư sẽ độ người đó được siêu. Còn Phật tử mà không có duyên với sư thì có duyên với là sư tuân, có duyên với là sư chơn, sư giới hay là sư độ. Thì người đó có duyên với mình, người đó sẽ nói mình dễ nghe và mình dễ lãnh hội và mình được siêu thoát nhờ cái vị này. À, Phật chỉ độ những người có duyên, mà các vị giảng sư, các vị thầy cũng chỉ độ những người có duyên thôi, phải không? Không có duyên sẽ độ được. Phải không? Như bây giờ sư có duyên độ với Phật tử nè, ai có duyên với sư hóa thì vào để tu, ai không có duyên thì vợ năn nỉ họ không vô, mướn vô đây nghe một thời giảng như vậy, tu một ngày mà cho 10 cái vàng không làm vô, chẳng họ đi chơi sướng hơn, phải không? Tại không có duyên. Rồi bây giờ không có đồng bạc mà kêu vô tu mà họ rất thích muốn đi vô đây tu, thấy không? Nhiều khi người rất giàu sang phú quý không ăn đi chơi mà muốn vô đây tu một ngày cũng được, một buổi cũng được. Đó, tại vì sao? Tại vì có duyên, thấy không? Đó, như vậy vậy tất cả cái duyên của ông thầy với đệ tử, một vị thầy giáo với học trò để được học, được hiểu, được giác ngộ, để đồng tu để mà siêu thoát đều là do giữ duyên cả, được cái duyên cả, vô duyên không bao giờ được đâu. À, hiểu rõ chưa? Nói như vậy, nếu sẽ không mở đạo tràng này thì cái duyên với sư với Phật tử nó sẽ bị gì? Bị lạ, bị lạ chặn đứng lại, chẳng đứng lại và không có cái dịp để gặp nhau để phát triển. Nhưng mà nhờ có cái phước duyên tạo đạo tràng này, cho nên từ nó mở cửa mở cửa ra, Phật tử mới có duyên để đi vào đây được, thấy không? Cho nên đó là cái duyên này nó nấu tiếp, nó mở cửa để những duyên kia đến, để tạo thành cái quả mà hôm nay thầy trò mình ngồi đây tâm sự để nhắc nhở sách tấn tạo duyên cùng nhau để tu để mà siêu thoát, thấy rõ chưa? À, như vậy. Cho nên những người mà gặp Phật pháp, mà nghe Phật pháp, mà tu Phật pháp để mà giác ngộ Phật pháp, mà giải thoát ra Phật pháp, không phải là chuyện đơn giản đâu, nó là chuyện dễ dàng đâu nha. Đó, có nhiều người trí thức vô cùng nhưng mà chịu tu Phật pháp họ không chịu tu đâu, thấy không? Đừng nói vấn đề mà được giải thoát. Còn những người nhiều khi nó nghèo, người nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn, nói chung là phước duyên của ta không đầy đủ á, nhưng mà là những người này đã có duyên với Phật pháp, có duyên với pháp, được đi chùa hoài, được nghe pháp hoài, được tu hoài, thấy không? Nó như vậy đó, cái phước duyên của người đó nhiều mà người đó được siêu thoát á, còn người giàu kia đó, cái địa vị kia lại là chết bị đọa, người này đó nghèo khổ mà chết để siêu. Thế sao? Do đâu vậy? Do cái này nè, là cái gì vậy? Cái tâm của mình, cái tâm, cái ý, cái trí hiểu biết của mỗi người mỗi khác, mà trong đó nó có cái duyên ở trong đó, ha? Người này có duyên với Phật, người kia không có duyên với Phật, cho nên là đi xa, còn người không có duyên mà lại đến gần, đó như vậy. Nên cuộc sống hôm nay của chúng ta là để là trả nghiệp quả từ quá khứ của mỗi một con người, cho nên một cuộc sống chúng ta, một con người nó hiện ra những cái quả báo, quả báo đó nó nặng, nó nhẹ của mỗi người khác nhau. Đó, vậy thì hôm nay chúng ta chấp nhận trả những nghiệp xấu mình đã gieo từ quá khứ mà nó hiện thân mình hôm nay, nó bắt mình phải khổ sở về cuộc sống, phải không? Bệnh hoạn thân xác, ha, đó, và nó cái cùng lột về và trí huệ. Nhưng mà chúng ta ráng phấn đấu lại Phật, sám hối, nghe kinh, rồi từ từ nghiệp nó hết, dần dần nó bị bào mòn đi, cái tâm trí chúng ta từ nó sáng ra, cái sức khỏe nó từ từ nó phục hồi, và cái khả năng, cái bản lãnh chúng ta từ từ nó có phát triển, và chúng ta phấn đấu quyết tu cho ta chết không có rùng chí, phải không? Khi nào nó giảng sanh thôi, đó là giờ cái phước đức tu của chúng ta nó như vậy. Cho nên có tu là nó có chuyển nghiệp, tăng phước, tăng quy lực, và nó chuyển nghiệp là như vậy. Thế thì người sống cũng nhờ cái quan niệm riêng mình mà giác ngộ Phật pháp mà tự chuyển, mà tự chuyển nên tự gì, tự siêu, phải không? Tự. Mà người chết cũng thế thôi, họ giác ngộ được là họ tự chuyển, họ tự siêu, nhưng nhờ có người khiêu gợi, gọi là khai thị đó cho người đó, thì người đó biết được và họ siêu được. Đó, tôi hiểu đó chứ, là như vậy. Thế thì vấn đề đầu tiên hôm nay trình bày cùng quý Phật tử hữu duyên hôm nay chúng ta được nghe đó, thì sư sẽ kể những mẫu chuyện đầu tiên nhất nghe, do nói về là người chết cái đã ha, người chết đều được siêu ha, được độ qua độ siêu thoát đó. Thì cái mẫu chuyện mà gần nhất đây người ta cần hiểu nhất ha, mà hấp dẫn nhất, ly kỳ nhất ha, thì tôi sẽ gửi tiễn nghe qua nha. Đó là câu chuyện mà cách đây 1978 76 thì tôi quên rồi, lúc đó thì về trụ ở Mỹ Tho, trụ Mỹ Tho với sư Đại Đức Giác Tuyến ở tỉnh xá Ngọc Tương ở Mỹ Tho ha, Ngọc Tương ở Mỹ Tho. Thì cái duyên sự gì đó trụ trì, rồi ở đó có ba huynh đệ anh em thôi, là sư Tiến với sư và sư Giác Ngôn. Sư Giác Ngôn thì mới vô tu theo sư Tiến là sư Di thôi. Thì hôm đó đó, buổi sáng đó có cái duyên kỳ lạ, bởi vì chúng ta có thấy cái gì của nhân duyên nha. Bữa đó thì sư Tiến lại là đi về Sa Đéc để thăm quý sư bên đây, thì bỏ ở lại tỉnh xá Ngọc Tường, có mình sư với sư Ngôn ở nhà. Thì ngay cái hôm đó thì vào buổi trưa, khi ăn cơm ngọ vừa xong, sư về cốc sư nghỉ, mỗi ai cũng về phòng nghỉ hết. Hai đứa đệ tử, một đứa đệ tử sư Tiến, một đứa đệ tử của sư ha, à, đệ tử sư Tiến là ông Quỳnh, còn đệ tử sư là Mỹ con Phúc Ngọc à, thì hai đứa nấu cơm xuất bát hàng bữa cho quý sư. Ăn cơm xong rồi mỗi sư về cốc nghỉ, thì hai đứa đó ở nhà bếp cũng nghỉ ngơi, cửa chùa cửa tinh sáng đóng lại. Thì khi 12 giờ trưa sư đang nghỉ trưa đến cốc, thì Quỳnh nó chạy lên thất hãi, nó gõ cửa, nó kêu sư ơi, sư ơi, hỏi cái gì vậy, dắt nàng tới sư nghỉ kêu làm gì. Thì nó sư ơi đi xuống coi mau kìa, con Phúc làm gì, bị ai nhập vậy đó à, bị ai nhập vậy đó. Nó vậy sao học xuống dưới trước thì sư xuống, bắt đầu cái bụng sẽ đau hộp rồi, tim thì nó đập rồi, nó đánh lô tô, nó sợ cái gì ra cá thế. Tại hồi xưa sư ở chùa trước, mà mới xuất thân đi tu là ở bên chùa trước, trước giải phóng là tu theo thầy rồi, còn nhỏ đã đi tu với thầy rồi, thấy thầy trị mấy cái bệnh tà ma thấy sợ lắm, thấy không, nhập lên nhập xuống rồi đó, đêm hôm nó rú nó kêu rồi đó, hồi thấy mày sợ đó tử ơi. Thầy thì ổng thầy bùa lỗ ban giỏi lắm, ra mấy người mà có bị lên bị xuống đó là đem vô gửi thầy, gửi trong chùa đó trị bệnh. Tối nó khóc nó rên nó kêu, nhiều người khùng người điên cũng làm thấy sợ luôn á. À, có nhiều khi mà cái những người mới vừa chết đó mà tử, chết quan chết ức chết tự tử đó, con bé mà ở dưới bà giặt nè, nhảy xong chết á, đem vô chờ chùa đó thờ. Cái tối á, bữa đó sư chơi cắt cớ thì đem cái ảnh đó đó bỏ vô mùng thầy kia, thầy đó cũng nhảy bỏ một thầy kia cỡ đầu á, nó nhập vô cái cô mà gửi trong chùa đó, xuống là đòi cái hình liền, đòi trả cho tôi, trả hình cho tôi, trả cho tôi, trả cho tôi, không phải quản không quản với hình đâu mà trả, trả cho tôi, tranh cho tôi, cũng la hoài, đứng ngoài giường la hoài, dở bụng cái gì chụp lấy nữa chứ, không phải hết hồn cái dưới mới thấy cái tấm hình để đầu giường ổng là hình của nó, là hình của con nhỏ chết á, mà nó nhập vô cái người còn sống mà đang bệnh nằm trong chùa, đòi hình lại, thầy quản hồn xác hình, trời ai chứ thầy nào chơi bất nhân xác đức rồi nè, có đem hình bỏ là bằng dân lại. Thế bây giờ nó mới nín, nó mới nín đó, có chuyện đơn giản đâu. Kỳ đó sư cắt cớ 12 giờ trưa, sư lên bằng dông á, sư bằng dông sư mới nói với ông Thao. Ông Thao là bạn học của sư hồi xưa đó, hồi lúc mà chưa đi tu á, còn học ở trường học Sa Đéc đó, thì sư chơi văn nghệ, chơi văn nghệ mà hồi đó là sư lên trong sân khấu sư ca dữ lắm mà, kêu là Hùng Cường Đơ nổi tiếng lần tiên mà ca nhạc dựng gân Hùng Cường không à. À rồi á, sau khi đi tu rồi á, mấy đứa nó mới đi thi, đi thi mà cắm trại đó, lấy điểm của mẫu xã thành ra đi thi ở Lai Dung nè, nó bị lụ đạn chết hai đứa, nó đang ca cái nhà căn nhà màu tím, hai đứa ca cặp với nhau, nếu chân Thao hai đứa ca bị lụ đạn tung lên là chết queo tại tại trên sân khấu. Rồi mới đem cái hồn cái hình đó vô thợ đó, thấy không, cái xin lên cho nó thào thào xuống đè mình tránh cho thằng hết nhà thì nói thì giá chơi vậy mà ai ngờ nói giá xong rồi đó hả, ông Minh Chánh bây giờ ông 40+ tuổi rồi ha, nhưng mà chốt quần dịch đi vô tu ở ngay chỗ gần sát Thanh á ha, ông đạp vô giường đó, binh luôn, đạp cho được binh luôn rồi đó. Đó cái đi chạy nói gì Minh Chánh, gì Minh Chánh, nó trời ơi Thao đè tôi, Thao đè tôi cười mới chết rồi, nó thao đừng giỡn cái Thao ơi, rồi thôi đến thân luôn à, linh lắm á. Nó chuyện chơi đâu, người ta chùa, ở chùa ban đêm người ta sợ, sợ là mấy cái chùa mà có cái gì, có mấy người chết quan á, đó đây vô thờ sợ à, như vậy thôi kể cho vô tay ha, đã như vậy rồi thì á, câu chuyện ra lại vấn đề mà sư kể như thôi. Thì khi đó á, sư Tiến đi vắng rồi, buổi trưa ăn cơm thì đứa nhỏ nó kêu vậy, sư mấy là hơi sợ thì sư nói rằng á, mình không tiền theo mà xuống dưới nó nhập vô cái là tiêu rồi. Nó nghĩ nó bụng á, nhập vô là tiêu luôn, không tiền theo để cho nó nhập rồi còn gì nữa, thấy không, người ta chưa sợ. Nhưng mà hồi đó sư Tụng Lăng Nghiêm dữ lắm, mà tự biết rằng hầu vì sư đi vô tu đấy nghe, anh em huynh đệ mà thông minh nhất á là học Lăng Nghiêm nghe 7 ngày mới thuộc, sư học 6 ngày thuộc rồi, 6 ngày thuộc bộ Lăng Nghiêm rồi, thấy đó, với là bộ Lăng Nghiêm á, sư ngầu sư tụng 3 phút là xong, 3 phút là xong 5 đệ Lăng Nghiêm, thấy không, cái đồ cũng nhanh dữ lắm, tụng như tiếng lèo tiếng miên rồi đó, lẹ dữ lắm, 3 phút là xong bộ Lăng Nghiêm. Một thời công phu tu của sư mấy chục thờ mấy chục biến Lăng Nghiêm, mà tử tụng được không? Thật ra hồi đó tụng Lăng Nghiêm dữ lắm, chứ cộng thêm niệm Phật, thì bây giờ khi đó cái sư bắt ấn kiếm tường, bắt ấn đàng hoàng á, bắt trước thầy sư bắt ấn đàng hoàng, đó, chứ học bộ một ngã gì đâu. Bây giờ thì vừa đi mà vừa niệm Lăng Nghiêm. Tụng cái đầu Lăng Nghiêm trước rồi đã, diệu trạm tổng kỳ bất động tôn rồi ha, dài tới tiêm thế thần chú ác a na lệ tỳ xá đề biểu ra bạch xà ra đà đi bằng đà bản đà nảy bạch xà ra bằng đi phấn hồn luôn của ta bà, cứ tụng hoài tới dưới luôn nó như vậy á. Bởi vì mà nghĩ rằng mà tụng Lăng Nghiêm ma nó không dám nhập mình, không có quy thần nữa chứ không biết bùa chú kỹ gì. Bây giờ xuống dưới cái là vô trong bếp, nó đang khóc lóc rên rỉ trong bếp, cái quỳnh nói sư ơi, nói kìa sư, cái sư nói sao, làm bộ bắt trước thầy nha, ai đây, sao nhập vô người ta vậy nè, xin tên họ ra coi. Là như thầy bùa la lớn lên chứ có biết gì đâu nè, bắt ấn vậy nè, là như vậy. Thì bây giờ bỗng nhiên một phút á, ai nhập nó biết, nó chụp cái chân sư liền, chụp cái chân sư cứng ngắc luôn, nó chụp một cái hả, cái giò sư nó lạnh như nước đá luôn, tử sư hết đầu ở dưới luôn á. Hồi nào giờ mà đâu biết người âm lạnh dữ vậy, ai nhỏ lạnh chụp như nước đá luôn, hết hồn dữ luôn. Nhưng mà sư trấn tĩnh lại, sư biết rằng là thứ này nó nhập vô rồi, Cho nên bây giờ sư mới nạt nữa, cho nó ai nói ra coi tại sao nhập vào thân nữ này. À, bắt đầu nói thầy ơi cứu con, thầy ơi thầy từ bi cứu con, chỉ có thầy mới cứu con được thôi, thầy ơi từ bi cứu con. Thì nó cứu cái gì, nói lớn lên, nó lẹ rõ ra coi. À, nó cứ nói hoài thì nó thôi ra ngoài hàng ba cho sáng sủa rồi đã. Mà tự biết rằng cái ghế dài như ghế qua đường, hai bên hai cái băng, thấy không? Mà nó cũng xuống một cái nó dẹt bàn ghế là ngang chứ. À, nó chụp cái chân sư, tự nó mạnh ghê chưa, con gái chưa, mà tại thằng đó nó nhập vô nó mạnh vậy đó. À, rồi nó bò, nó bò ra tới thằng ba sư ngồi ngoài cửa. Phật tử nào có xuống Mỹ Tho là biết cái nhà bếp Mỹ Tho phải không? Tôi sư Nguyễn chắc biết à, thấy không? Đó, rồi thì sư ngồi cái ghế đó cho nó quỳ xuống, quỳ xuống mới nói sư hỏi cho lý do tại sao mà con nhập vào thân nữ này. À, nó là đệ tử của sư, nó là con gái, mà nhà ngươi nhập nó vào như vậy á là tao tu không được, tu không được là bị tội đọa địa ngục đấy nghe không? Nói rõ cho ta nghe coi. À, thì bây giờ nó mới nói rằng á, con về đây là con để trả thù nó đó, nói cho sư phụ biết. À, này vậy con về đây trả thù nó đó, nói cho sư phụ biết. À, làm gì mà trả thù nó, nó dây nợ gì với con mà con đòi trả thù nó. Nó nói rằng á, sư phụ biết không, tại nó mà con chết á, tại nó con chết á, con về đây trả thù đó, 6 năm trời rồi không có tiền gì đâu tới đây, 6 năm trời rồi không có tiền được tới đây, hiểu chưa? Đó, như vậy thì bây giờ con tự biết sao không? Bây giờ sư mới giải thích cho nó nghe về giáo lý, khuyên cho nó thôi, quan gia nghi giải bất nghi kết. À, quá khứ có tạo nghiệp gì đó, bây giờ đã chết rồi, cái anh người dương không thể gần gũi nhau được, thôi cái duyên sự gì đó nó không được vui vẻ nhau, bây giờ thôi cởi mở nhau đi, đặng mà nghe lời sư á, quy Phật theo Phật đi ha, để mà niệm Phật cái siêu thoát, chứ đừng dướng bận cái tâm chấp khổ sở này mà bị đọa lạc. Đó là con phải trả thù nó mới được, có gì đó cũng biết là trả thù mà, 6 năm trời của ôm hận trong lòng con không thể nào chịu nổi được nữa thầy ơi. À, nó như vậy rồi sư có hỏi với nó là ai, nó là ai, nó là ai, cho nên là nó là đây nè, nó chỉ cho nó là đây nè. Đó như vậy nè, hỏi nó là ai, là con nào, đó là con Thủy rồi nè, Thủy nè, Thủy là tên con nhỏ đó, nó tên Thủy mà sẽ đặt pháp danh là Phúc Ngọc. Cái con Thủy nè, con Thủy này nè nó hại con chết. À, con về đây con đòi mạng đó. Đó như vậy sư đâu biết, hồi đó sư đâu biết nó là tên Thủy đâu. À, vô quy sư không biết là tên gì nữa. À, biết là pháp danh là Phúc Ngọc thôi, chứ tên đệ tử sư ưa ít có biết lắm. À, rồi bây giờ mới biết con Quỳnh nó chỉ Thủy là nó đó sư, Thủy là nó đó. Như vậy rồi sư hỏi nó lý do tại sao mà con lại đòi trả thù nó, thì nó không nói gì hết á, nó bây giờ quyết trả thù mình, chứ thầy đừng nói nữa, giờ con phải lấy máu để trả hận. À, hỏi làm sao con lấy máu nó bây giờ, con giết nó cho nó chết. À, như vậy thì bây giờ sư mới giảng nó nghe một hồi, sư mới hâm he nó làm bộ như con thầy có bùa nha, bây giờ ta nói những người không nghe đó, nó là đệ tử của ta, thấy không? Nó là thân nữ, bây giờ nhà ngươi nhập vào nó đó thì nó tu không được, mà nhà ngươi sẽ bị đọa. Giờ ta nói không nghe, ta bắt nhốt bỏ tủ là hết đầu thai đó. À, nói vậy đó nghe, chứ biết bùa chú gì bắt. Rất là nó run, nó sợ. Thầy ơi đừng bắt con bỏ con hủ, tội nghiệp con lắm. À, con về đây con đòi nợ đó thôi. À, nhưng mà đòi nợ có nhiều cách đòi nợ, tại sao đòi giết người ta, thấy không? Hồi đó người ta có giết nhà ngươi không mà giết người ta, nó không giết con nhưng mà nó làm cho con khổ con chết. Nó nói vậy á, thấy chưa? Hỏi khổ bằng cách nào, nó không nói vậy, có thầy đừng hỏi. À, rồi nữa đây thầy tự biết nè, nói vậy nè, rồi giờ đòi lấy máu. À, sư nói không được, bây giờ con không thể giết nó được, tại vì nó là đệ tử của thầy. Bây giờ nếu con lấy máu nó đó thì thầy sẵn sàng cho con lấy máu nó, thấy không? Đó, nhưng mà lấy máu để tượng trưng thôi, chứ không được là đỏ mạng thân nó, nghe rõ chưa? Cái nó suy nghĩ hồi đó, nói thôi được rồi, lấy máu được rồi. À, nhưng mà hỏi lấy bao nhiêu, thì nói bây giờ 3 giọt. ba giọt máu. Thì bà tự biết rằng á, là sư nói giữ sư tinh ngôn đó, lấy cái kim chích á để mà đây với anh côn. Hỏi rồi làm sao con lấy máu đây, con phải tự đâm nó mới được, con phải tự đâm nó, sư đâm nó không cho nghe, sư đâm lấy máu không cho nó, là con phải tự đâm nó mới được, phải không? Nó làm con khổ con phải đâm nó. À, bây giờ thì nó thôi được rồi, đâm thì đâm, nhưng 3 giọt thôi nha, mà lấy hơn không được. À, nó uy tín mà, nó uy tín mà, 3 giọt là 3 giọt. Nó vậy đó nha. Rồi đưa cái kim cho nó, rồi chỉ nắm cái tay nhỏ đó, cái đầu đâm, cái đâm cái ngón tay này bạn thử, mỗi ngón tay nó đâm lúc, mà đâm lúc nha, máu chảy ra cái sư sợ máu ra nhiều, nhỏ nên mệt đi, sư mới lấy cái muỗng sư in lên cho nó dính miếng thì nó cản giọt, không được, thầy ăn gian, như vậy thấy nặng 1 giọt mà nhỏ nó tổn xuống nó chịu. À, và 3 ngón tay đúng 3 giọt mới chịu nha, nó thôi vậy được rồi. À, Rồi còn gì nữa không? Con xin thầy ba giọt nữa.
Đúng không? Trời ơi,
làm gì xin thầy ba giọt? Thầy thù quán gì nhà ngươi, ngươi xin ba giọt. Ba giọt của nó là ba giọt hận thù, thấy không? Ba giọt của thầy là thuốc tiên để trị cho con hết bệnh. Vậy con xin thầy ba giọt để con trị cho con hết bệnh. À, thôi được rồi, thầy cho luôn. Bây giờ sư mới đâm. À, rồi ba giọt này sao đây? Ba giọt này thầy hòa chung với ba giọt máu của nó cho con đi. Rồi sư mới đâm, tự sư đâm, đâm ba ngón tay ba giọt máu, ba nhỏ vô. Đó, hỏi làm sao con dùng được? Nó tối nay thầy đem để ở gốc cây bên cấp thầy, thầy chú nguyện cho con. Thì nhờ thầy chú nguyện thì con sẽ được no và con sẽ hết bệnh. Thấy không? Đó, ba ngày sau con theo thầy con tu. Nó vậy đó. Nó hứa ba ngày sau theo thầy tu. Rồi sư mới giảng nghe thời pháp xong rồi cái nó quy y, cho nó quy y tăng quy ngũ giới tại chỗ luôn, đặt tên đó là Thiện Giác. Thiện Giác. À, xong rồi thì thằng nhỏ nó xuất ra thì má nó vừa vô tới. Má vô tới nó kể từ ngay đầu đưa câu chuyện ngày xưa. Câu chuyện ngày xưa là như thế này nè. Tức là ngày xưa đó, thằng Thiện Giác Nguyễn Duy Lễ này nè, nó tên là Nguyễn Duy Lễ. À, thì nó nói là con tên là Nguyễn Duy Lễ. À, thì bà và bà mẹ của con nhỏ nó vô, nó nói thằng Lễ đó xưa ơi. Thằng Lễ ngày xưa đó, Nguyễn Duy Lễ, đúng bon liền, phải không? Bây giờ bà cô Huệ đó, cô Huệ Ngọc tôi mới kể sư nghe. Ngày xưa đó, cách đây chừng gỡ là 5-6 năm, nó thương nhỏ này dữ lắm. Nhưng mà nó lớn tuổi hơn nhỏ này. Bây giờ nó 31 tuổi, nó trung quý sĩ quan sư đoàn 10, sư đoàn 10, 21 vậy đó. Sư cũng không nhớ rõ là hai sư đoàn này, sư đoàn 10, sư đoàn 21 ở tại Mỹ Tho đó. Ha. Nhưng mà nó tốt nghiệp thì văn chương, cho nên nó nói chuyện nghe hay lắm. Mà nó thương nhỏ này, mà nhỏ này mới có 17 tuổi thôi, nó còn đi học mà. Thành ra bây giờ nó đòi cưới nhỏ này, nó mê nhỏ này dữ lắm. Nhưng mà gia đình của Huệ không cho. À, thành ra bây giờ nó buồn, nó thất vọng, nó năn nỉ hoài mà bà này không cho. Cho nên bây giờ nó buồn, thất vọng. Nó nói sống ở đây mà mình thương người ta, mà người ta không ngó ngàng tới mình, khổ, chết còn sướng hơn. Thôi chẳng thà đi xứ khác, tại cho không thấy mặt. Thấy không? Thành ra bây giờ nó mới đổi binh chủng. Từ binh chủng trụ ở Mỹ Tho, nó đổi binh chủng về biên giới Campuchia. Là đổi binh chủng siêu đoàn khác. Đó, về sau trận càn ở biên giới Campuchia, rồi quân nó thấu trở về bên đây, bờ biên giới bên đây. Rồi chiều đó ra ngồi về xả hơi ở bìa rừng, ngồi một mình đó. Theo tâm lý mà sư kinh nghiệm tôi biết, chắc là lúc đó nó ngồi để nhớ là nhỏ này. Nó nhớ nhỏ này da diết, thấy không? À, rồi đang ngồi sầu tình mà nhớ cô này á, thì có con trâu ở lối xóm mà bị đứt điệp, mà lại là con trâu điên, chạy ngay rồi nó đâm sắp nó chết queo tại chỗ. Chết queo tại chỗ đó, thấy không? Rồi cái hồn nó giấc dưỡng 6 năm trời nó mới đi về tới Mỹ Tho. Về tới Mỹ Tho. À, mà cái đêm mà sư Tiến, đêm mà tối trước khi mà sư Tiến đi mày đi sáng đi sáng á, thì đêm đó mỗi người đều nằm cái giấc mơ. Ở ngoài nhà con nhỏ đó đó, nó nằm bao, nó thấy anh Lễ về. Mà sao anh Lễ về để vô tịch xá mà mình mấy ảnh là máu me không, đầu đội nón cối, nó máu me không, ảnh khóc ảnh rên. Mà đi vô tịch xá lại ngay cái cốc sư Tiến trước. Rồi nó kêu sư Tiến ơi, sư ơi. Thì sư Tiến ngủ hoài không ngồi dậy. Nó buồn quá nó qua cốc sư, nó kêu sư ơi. Sư cũng ngủ luôn, sư không có ngồi dậy. Cái nó buồn quá, thất vọng. Nó ra cái cốc cây đằng sau, sát cái bờ hàng rào mà gần chủng viện á. Thầy tự biết ha. À, gần chủng viện đó. Gốc cây đó là hồi chiều á, sư Tiến, Mỹ Phúc, Ân Phúc với Ngân Quỳnh với Phật tử cùng nhau cưa cây làm củi. Vì sao dễ phóng vô cái chùa chiền hơi khó khăn, cho nên phải tự nấu ăn, cho nên phải cưa cây chùa làm củi nấu cơm ăn. Thế đó là cái kìa, vừa cưa xong cây điệp á, cưa xong thì nó ngồi gốc gốc cái cây đó nó khóc. Ở ngoài nhỏ nhìn vô thấy tội nghiệp ảnh quá, thì nó ngồi nó khóc nước mắt thôi ràng của máu chảy thôi, mình mẩy đỏ áo trên. Rồi ngay đêm đó lại sư nằm chiêm bao, rồi sư đi về Bình Tiên đi chơi. À, về trong quê sư á, mặc đồ đàng hoàng nha, mặc y đàng hoàng á, mà sư lại khoác cái quần cờ đó. Cái thấy ba ông tiên đang ngồi trên bên trên cái cầu cầu đó, ngồi quấn cờ. Ba ông tiên ngồi quấn cờ nha, mặt nước phẳng bằng trăng trong vắt. Ba ông tiên ngồi quấn cờ, chỉ đứng bên sông chắc ta chỉ đứng chỉ coi quấn cờ. Và đang coi quấn cờ á, thì bỗng nhiên cái mé bờ bên đình á, đang có đứa nhỏ lọt sông, đứa con trai vừa té lọt sông. Cái sư nghe nó là vừa lọt sông vừa tới mí cỏ là sư nghe thấy rồi, cái sư nguyên bộ y áo này sư đâu có cởi ra, sư nhảy đùng xuống sư ôm nhỏ lên, ôm thằng trai lên. À, nói như vậy thì câu chuyện đêm đó là như vậy đó. Sư Tiến á, thì không hay không biết, mà con Phúc á, ở ngoài kia nó nằm chim bao thấy thằng đó về như vậy, sư nằm giấc mơ sư thấy như vậy, thì sáng sư Tiến lại về Sa Đéc, còn mình sư với sư Ngôn ở lại ở chùa. À, thì cái chuyện xảy ra là như nó có duyên với sư rồi, chứ nó không có sư Tiến ở nhà. Có sư Tiến ở nhà thì sư Tiến trụ trì giao trọng mắt mớ lãnh gì cho mệt, phải không? Tại sư Tiến không đi sư là phó trụ trì thì phải thế rồi. Rồi chạy xuống mới là gặp cái duyên với nó đó, thấy chưa? Đó rồi bây giờ nó lại sư xong rồi á, nó nói sư phụ ơi, con về đây tìm sư phụ độ không, chỉ có mình sư phụ mới cứu con nổi thôi, xin sư phụ hãy lòng từ bi chú nguyện cho con đúng 100 ngày thì con mới đi được. À, sư mới hứa chú nguyện 500 ngày, mới đặt nó tên là Thiện Giác, cho nó quy y tăng quy trì ngũ giới xong rồi lên trình với cụ Quyền Thất Tổ đó cho nó ở. Chứ mà không cho cụ Quyền hay là nó không ở được à, Phật tử nên nhớ nha, không phải mà ma quỷ nào muốn vô ở mà ở đâu, chùa chiền tỉnh xá phải vô ở dễ đâu nha. Thầy trụ trì cho lên cụ Quyền ở, cho lên bằng dông lên nói đàng hoàng là mới được ở, còn không là cái ở trong còn trong cụ Quyền á nó đuổi ra, cháu được phép mà vô đâu, không phải là quỷ là ma muốn vô nào vô đâu. Đó như vậy cái chuyện đó thôi, thì chư vị ở đây cho Thiện Giác đây ở nghe, ở chung rồi nhắc nhở nó tu giùm tôi nha. Đó, rồi viết giấy ghi tên để lên bảng, rồi từ đó về sau mỗi buổi chiều sư nó kêu nó lại sư thuyết pháp cho nó nghe. Chiều chẳng dạng là sư ngồi tu á, hồi đó là ở tỉnh xá tu tinh tấn á, là hồi trẻ mà có cái ghế bằng ngửa cái bàn này nè, ha, cao 3 tấc 4 tấc rồi nè, có cái mùng nhỏ treo còn ten đó, chung đó ngồi thiền tu. Thì khi ngồi chiều Phật tử về đóng cửa rồi xong á, thì vô đó ngồi kiếp già đã rồi, là bắt đầu niệm Phật chút xíu, tụng chú lăng nghiêm rồi chút xíu, rồi bắt đầu kêu lại Thiện Giác ở đây sư phụ biểu, kêu xong rồi ngồi hả, mình mẩy sư nó rửa ốc hết trơn à, từ chót xương cùng lên tới ốc ho đó, nó dần nó lạnh ngắt hết trơn á. Cái đó sợ nó kỳ vậy ta, này nó có vụ này thì chắc nó tới rồi nha, người đó là tới rồi nè. Mình mẩy sư rửa ốc hết trơn cái đội à, như vậy cái sư nó tới rồi hả con, ngồi xuống đi. À, cái sư mà thuyết pháp cho nó nghe, giảng đạo lý cho nó nghe, nó giác ngộ, nó cởi mở, rồi nó niệm Phật để mà siêu thoát đẩy như vậy. Rồi bây giờ sư nói chuyện như vậy nè, nói cho Phật tử nghe rồi người còn sống rồi đó, nó ra tiếng đàng hoàng mà chừng nửa tiếng đồng hồ đó, nói xong rồi thôi thì phụ dạy con rồi, con đi tìm chỗ yên tình lo niệm Phật nghe không, đang chờ đủ duyên mà theo Phật về cực lạc à, đừng có ra khỏi chùa nghe không đó. Rồi xong là sư bình thường trở lại, không còn rã ngốc nữa chứ, bắt đầu đi rồi á, bắt đầu tu. Chiều bữa nào á chẳng dạng sư tu mà kêu lại là rã ngốc tới rồi. Như vậy chưa, bị ẩn chưa. Như vậy rồi thời gian lặng lẽ trôi, có mới có 2-3 ngày sau thôi, em 2-3 ngày sau thôi, 2-3 ngày sau á thì con nhỏ Phúc á, ngoài nó ngủ nằm chim bao, nó thấy thằng nó ra nó chơi mà không còn bộ đồ lính đầy máu mủ nữa, nhưng mà nó mặc đồ tây ha, màng mang dài đứt cana bóng ngới ha, mặc đồ áo pyjama thúc lưng thắt cà vạt đàng hoàng á. Ta nói em ơi anh khỏe rồi, nhờ thuốc thầy trị bệnh ăn hết bệnh rồi, anh khỏe rồi, anh đi chơi 3 ngày nữa theo thầy tu luôn. Nó ra phen nhỏ vậy, con nhỏ vô học cái sư à, thôi về tốt rồi, về linh quá ha, về nó hết bệnh rồi, nó cho đi chơi đã, đi 3 ngày nữa vô tu. Rồi cái đêm thứ 3 phải không, biết sao cái chuyện xảy ra thế này à, thì cái người dì của con Phúc á là có sắc ông, có sắc ông ở thành phố, khi mà mẹ nó báo cáo cho hay là có thằng này nó về, thằng đó về, thì bây giờ bà sợ, bà mới cho bà đó cho bà dì hay để về bắt hồn thằng này chứ để nó nhập nhỏ này chết. Thế bị gì nghe nói là thù quán gặp gỡ nhau nó nhập vô nữa phá quấy được đó, sợ ra kêu bà dì nó có sắc ông về bắt hồn này. Thì bữa đó đó thằng này nó biết, bây giờ Phật tử biết rằng trong cõi vô hình á là ta biết nhau hết trơn, thành ra bây giờ bà này vừa về chuẩn bị ngày mai ra bắt hồn này, thì tối ngủ trong giường thay vì mỗi bữa bà nằm ngoài, con đầy tớ đệ tử bà nằm trong, bữa nay là ngược lại nó khiến thấy không, bà nằm trong đầy tớ nằm ngoài. Ha, nằm ngoài. Rồi bây giờ thằng này nó vô nhà thăm nhỏ này chơi, chứ nó không có còn cái tâm luyến ái ngày xưa nữa, giờ nó giác ngộ tu rồi, hết mù quáng rồi, giờ đến thăm nó thôi. Nhưng mà đi vô nhà nó thấy như vậy đó, à bây giờ nó nổi giận lên, nó nói tôi mắc mớ gì đâu, bà về đây bà đã bắt tôi hả, không có chuyện dễ đâu. à, thì bà đang nằm ngủ say sưa với đệ tử, nó móc trong túi nó ra ba trái châu đỏ quét, ba trái châu đỏ quét nè, nó chưởng vô bả một cái hả, sáng rực lên cả nhà luôn. Bà giật mình, bà ngầu vậy, bà đỡ lên đi, sáng hơi luôn ha. Rồi nói à, hãy cho nhà ngươi nha, nhà ngươi mà không quy với ông sư bá đó nha, là 100 mạng nhà ngươi ta bắt cũng được nha, đừng nói tới 1 mạng nhà ngươi đâu. À, nó liệt 3 cái rồi bạn hồn vong vậy luôn. Vong vậy luôn, phải không? Đó, như vậy sáng thì bạn mới nói lại cho Phúc nghe, thì nói mai thằng này nó quy với ông sư sớm rồi, cho nó quy với ông sư sớm là chết cho tao rồi. Ông sư đó cái đức cũng lớn dữ lắm, mà nói là tự ông đâu có phước à, à ông đâu, nó bả đâu dám đụng tao, nó à, mà nó mới quy hồi chiều cách đây 3 bữa thôi mà tự đấy, mà quỷ thần khiếp sợ nó luôn. Thế là như vậy, tròn Phúc mới vô kể sư nghe, kể sư nghe tấu và kêu sư kêu lại, lại sư biểu cái giọng sư nó gắt rồi, lại biểu kêu lại rồi đồng mày đã tóc rồi, tao đã tới nè, quỳ xuống đó. Quỳ xuống đó thì chữ cho một chặt, sư nói là thầy đã khuyên nói là tu đã cởi mở quan cái quán thù, tại sao ra quản được kiếm chuyện người ta, ráng lo những này niệm Phật nha, mai mốt đi ra khỏi chùa nữa là thầy không chịu trách nhiệm đó, thầy không cứu đâu nha. La một chặt giũa một hồi nói một mình à. Rồi xong rồi à, rồi thôi chờ biết sao không, sáng Phúc vô báo cáo nói chùa ơi, hôm ảnh ra anh cự con quá trời, anh nói đồ léo mép à, vô mép thầy kia không chữ tôi quá trời luôn rồi. Không cắm con tôi ra khỏi chùa nữa, tôi lên thì sao nhắm ra, nói tôi lén đi rồi đừng nói ổng nè, lén tôi cho hay đó à, à. Rồi tôi mắc mớ gì bả đâu, tại sao bả vậy là bắt hồn tôi tức mà tôi quýnh với bả đó, thấy không, tôi thay là tôi tu luôn mà vậy nó bắt tôi là à, ra tôi giận mới quýnh bả thôi à, mà tại sao vô mép ổng gì vậy, ổng chửi tôi hôm quá trời luôn à. Như vậy rồi vậy thôi sao à, vài bữa sau chục tuần lễ ở chùa chịu nổ lén đi nữa, lén đi nữa, mà kỳ này nó đi ra đó, bởi biết sao không, nó ra nó giả hình ông siêu tiếng, giả hình siêu tiếng đi ra, thấy không, ra cái là ngồi phút nó thấy đó, nó ủa sao nay ăn cái hình tướng kỳ cục vậy, làm gì mà giả hình ông siêu trụ trì à, mà trong khi đó bởi biết sao không à, nó đi ngang cốc siêu tiếng á, con Phúc nó nằm bao thấy nó đi ngang cốc siêu tiếng á, nó siêu trụ trì ơi cho con mượn cái nón. Ông siêu tiếng nên thình ngủ cho nên nó lấy đi, Phúc thấy rõ ràng nha, lăn lấy đi, trên nó ra ngoài đó đậu nó siêu tiếng lên, nó biến thành hồng hình ông siêu tiếng ha, nó ra rồi thì nó quýnh lộn với hai thầy trò này, nó quýnh lộn bằng gì vậy, quýnh cứ bằng giống như kiếm hiệp đó, quýnh quá trời quýnh luôn mà, nó quýnh một hồi móc túi ra liền cái biến hình ông siêu tiếng nó chạy, nó quýnh nhắm không ăn đó ha, nó móc một túi ra liền cái hình nhân biến hình ông siêu tiếng, rồi nó chạy nữa, chạy hoài chạy riết rồi tới chùa luôn à, rồi cái Phúc vô mét từ cái từ nói không ảnh ra ngoài anh quậy ngoại thù ơi, con hỏi tại sao mà anh lại làm kỳ vậy, nó nói tại vì tôi giận quá trời mà tôi đâu có thù quán ở đây kiếm gì bắt hồn tôi ha, giờ tôi phải làm thầy tôi giả tôi á, nói rằng mình tu phải có trí huệ, tu phải có trí huệ mới được, con ngu quá trời đi, bây giờ tôi phải nghe lời thầy tôi có trí huệ, vậy thì mình phải có trí khổng minh, phải có mưu kế mới được, rồi tôi mượn cái nón cái siêu tiếng rồi tôi đậu lên rồi tôi biến thành ổng liền à, là không biết là tôi à, ai ngờ đâu em biết à, nói như vậy mà tại sao vô mét ông này như vậy, mét là ông muốn chửi tôi nữa rồi à, là giả, nó giả mặt nhỏ cái nó đồ lẻo mét muốn đừng nói nữa nha à, vậy thôi sao, tối đêm đó ông Phúc là nó đi vô nó nằm trên bao trong giấc mơ ấy, nó xách một gầm lên, buổi sáng xách gầm lên vô cũng phải lo điểm tâm, nó nấu cháo trắng rồi với mà củ cải muối đó, hồi đó ăn uống cực khổ lắm, mà tự mới giải phóng mà ăn uống cực khổ lắm, cực cháo trắng với củ cải muối, xách 2 cái gò mên là 2-3 gò mên nhá, là 3 ngăn vô cái cửa, rồi thằng này đón đường sẵn rồi, vừa vô cửa nó giải cái bớt đồ lẻo mép đồ xí xòm, nó nói đồ đừng mép ổng mép hoài à, hơn chữ chặt nữa rồi. Nó vậy đó nghe, rồi xác vô mép sư nói là hơn mà con bị ảnh giả miệng con chữ của đồ bé mép nó. Như vậy rồi tối lại kêu vũ chập nữa, cấm luôn từ đây về sau vĩnh viễn không được ra khỏi tịnh xá, nếu con rời khỏi tịnh xá là kể như là thầy sẽ từ con luôn, giờ mọi việc của con từ thầy không chịu trách nhiệm nữa đó, từ đó sao không đi nữa, đem luôn trơn trọi ha. Mà thử thấy có đặc biệt á, là mỗi lần sẽ đi đâu á sẽ kêu nó theo ta tiện giác đi sư phụ đi chơi, rồi là đi với sư rồi nha, thì về cửa rồi thôi, về vô coi chỗ nào để đi tu đi con ha, rồi xong Mà có một chuyện đặc biệt. Chuyện đặc biệt à, à, là khi mà bữa đó đó, ở tỉnh xá Long An, Long An xá Hợp Thành á, sư giáo trụ trì sửa tỉnh xá Long An, rồi mới mời sư Sư Tiến lên để dự lễ khánh thành tỉnh xá Long An. Thì lên khánh thành thì buổi trưa xong rồi chiều mới về, thì giao ở nhà cho ông Phúc Dương Quỳnh á, nó khóa cửa tỉnh xá lại, hai đứa trong chùa nó coi chùa cho tỉnh xá. Thì chiều 5 giờ hai huynh đệ về, mở cửa vô ai cũng sững sờ hết. Bà tôi biết tại sao không? Tại vì mỗi cái cốc ở trước nền cốc có cái nền xi măng cho bà tử ngồi để mà thăm quý sư đó, thì đều có bằng mỗi bài thơ, bài thơ tứ tuyệt rất là tuyệt vời. Bước vào cái cốc của sư Tiến á, thấy không, thì có bài thơ tứ tuyệt, bài thơ như thế này nè: nửa bước đi nửa bước ngập ngừng, nửa như luyến cảnh mà nửa chừng quê hương, biệt ly tấu khúc đoạn trường, thơ sầu ta dệt gửi phường bạc đen. Vẽ một trái tim, mũi tim mũi tên bắn lũng trái tim thấu qua luôn, và máu rỉ rỉ đó. À, hay không? Tôi thấy bà thơ hay không? Nửa bước đi nửa bước ngập ngừng, nửa như liếm cảnh mà nửa chừng quê hương, thế biệt ly tấu khúc đoạn trường, thơ sầu ta dệt gửi phường bạc đen. Thấy không? Đó. Rồi á, qua cái cốc của sư thông, rồi đó có cốc khách, cốc ở đỏ đó, rồi cốc bên cái bờ ao đó, cốc sư thông về nghỉ đó, thì nó làm bài thơ: nửa mảnh tình xung gửi lại trần, nửa phần chôn liễm xuống mồ quáng, thiên thu chôn chặt đời trái trẻ, chia trẻ cùng ai nổi phủ phàng. Hay không? Quá trời hay. Chào bạn. Bây giờ thì nó vẽ cái nấm mồ, có cái mộ bia, và trước mộ bia có một cây dương liễu rủ, và một cái mộ bia đó có cây nhang đang bốc khói. Hay không? Nửa mảnh tình xưng gửi lại trần, nửa phần chôn liễm xuống mồ quán, thiên thu chôn chặt đời trái trẻ, chia trẻ cùng ai nổi phủ phàng. Rồi bây giờ đi qua cốc của sư, sư Tiến đó rồi à, còn cốc ông sư phụ nó có không nha, cốc trụ trì, cốc khách có, rồi cốc sư phụ có không? Thì qua cái cốc sư phụ bài thơ nữa nha, bài thơ sao biết không? Thấy viết rằng là: nhãn nam sầu én bắc, sẽ thắt mãi không nguôi, thầy ội xin tháo gỡ, Di Lễ nguyện ngậm dành. Ký tên Nguyễn Di Lễ. Ngon không? Thấy không? Đó, nhãn nam sầu én bắc, nhãn nam là nó đó, sầu én bắc là nó này. Thấy chưa? Xe thắt mãi không nguôi, ở trong lòng nó vẫn còn tình cảm vấn vương mà thù hận. Phải không? Xe thắt mỏi không nguôi, xa em đau khổ quá. Nhớ em đau khổ quá, mà chết rồi vĩnh biệt em, là đoạn trường đứt ruột. Phải tự thấy không? Đúng không? Thật tử có cảm nhận cái giai đoạn này không? Có không? À, thấy chưa? Nhãn nam sầu én bắc, xe thắt mãi không nguôi, thầy ơi xin tháo gỡ, Di Lễ nguyện ngậm gặp. Nghĩa là nó yêu cầu sư phụ là phải tháo gỡ cho nó, tháo gỡ cái quan tình này, cái khổ sở này, cái cổ trói này, đặng cho nó thoải mái. Chứ bây giờ nó vẫn còn vấn vương, phải không? Thầy ơi xin tháo gỡ, Di Lễ nguyện ngậm dành, kết quả ngậm dành. Thấy chưa? Ký tên Nguyễn Di Lễ. Rồi xin nổi giận lên, xuống nhà dài đó, mời cho Tiến ngồi lại. Nghe xin mới kêu ông Phúc lại: thị giác được ơi. À, kêu đầu cái đầu mình phải cứ ngắt hết trơn nè. Nó vô rồi, nó vô nhỏ rồi. Ừ, quỳ xuống lại thầy trụ trì, mau lên lại sư phụ. Nói thưa sư phụ, sao mà con lại, con biết lỗi rồi không biết lỗi hả? Con đâu có lỗi gì đâu, tại sao con dám làm cái bài thơ ở trước cốc, phải của con không? Nó nói của con à. Của con à, nó vậy đó nghe, nó vậy đó. Nói tại sao mà con lại làm bài thơ như vậy? Là con làm chơi đâu có gì đâu, mà con có lỗi gì đâu, sư phụ bắt con lại. Nó cốc của quý sư không được phép như vậy, à, con làm thì con vô phép. Nó con không biết mà sư phụ tha tội cho con. À, rồi được rồi, lại tụi kỳ sám hối đi. Nó lại, mà lại nó cứng đơ à, nó tay nó chùi chùi cứng đơ mắc cự lắm. À, rồi xong rồi lại sư phụ, xong rồi chắp tay đứng đó. Cái sư hỏi nè, sư hỏi phụ hỏi nói cho rõ nghe. Nó dạ. À, chứ phấn đâu con viết. Nói phấn của sư phụ. Ngon không? Thầy ơi, phấn của sư phụ đâu ra nó chứ. Mà sư đi đâu mà sư có phấn một hộp và cái bảng đen để sinh học ở trong cốc á. Thì đó thì hiếu học lắm, chỗ nào đi ở là có cái bảng đen ở trong phòng sinh học. Thật ra là khi đi á là chốt cửa vừa khóa hết trơn nè, không có chỗ nào mà hở được hết trơn á. Thế mà sư hỏi cho phấn đâu con giết, rồi nói phấn của sư phụ. Vậy sao lấy được? Nó cự, con lấy được mới hay chứ. Ôi ôi, nói mà con Quỳnh nó đứng bên đỡ góc rồi đó. Thế con lấy được mới hay chứ. Nó hay quá ha. Vậy con mang thêm cái tội nữa. Nó nói tội gì sư phụ? Tội ăn cắp. Nó có ăn cắp cái gì đâu. Của sư phụ để trong cốc, khóa cửa đàng hoàng. Con lấy ra, tức là con ăn cắp. Nó con đâu có biết đâu. Không biết thì quỳ xuống sám hối. Lại ba lại mau lên. Thôi nó lại nữa hả? Ừ, lại đi. Đó, như vậy đó. Ở lại ba lại. Sám hối đàng hoàng nó thôi nha. Từ đây về sau của các sư con không được rớ tới, con chỉ lo niệm Phật mà thôi, và không được gây chuyện phiền phức nữa nghe chưa. Nếu mà gây phức nữa là trụ trì đuổi con đi á, là sư phụ không có can được đó nha. Nó dạ con sám hối, không dám, không dám giỡn nữa. À, rồi bắt đầu từ đây về sau lo niệm Phật nha con. Rồi từ đấy thôi ông du luôn, không có gì nữa hết. Đến ngày thứ 93 cho đến 100 đó nha. Thì vào cái đêm 12 giờ khuya thì ở nhà Mỹ Phúc đang ngủ, đang ngủ trưa ngủ khuya đó, giấc khuya nó giật mình, nó nghe tiếng kêu. Nó dậy mau, dậy mau cho tôi nhờ chút, dậy mau tôi nhờ chút. Thì nghe tiếng thiện giác rõ ràng, ăn thiện giác ở giấc này mà đi ra vậy nè. Sư phụ đâu cho ra, sao nó dám ra giờ này? Thôi, không thành vậy, ngủ. Để nhắm mắt ngủ nữa. Ừ, thằng này kêu nữa. Dậy mau lẹ lên, trễ giờ rồi, cho tôi nhờ chút, lẹ lên. Đó, nhỏ này là nó tự nhiên nó ngầu vậy, nó không kềm chế được nữa, nó ngầu vậy. Là cái bàn viết á, cái bắt đầu là cái viết ra, cái giấy ra với caro hồi xưa đó, tôi bự đó ha. Đó, bên đây một cái bài văn, bên đây là bài thơ phán thủ. Nè, đó, viết bài văn dài á, rồi rất tiếc á, là bài văn rất là hay nha. Cái tờ đó còn là sư là đem về cho Phật tử hội Tịnh Xá Quang cho coi, coi viết rồi ông thiện quản á. Ông thiện quản biết không? Thiện quản mà làm chiêu phá đó. Đó, ông mượn viết là ông cho ai chứ mất tiêu của tờ tôi luôn. Mất tiêu của tờ luôn. À, cái tờ đó bên này á là viết cái tờ một cái tâm sự. Thế là cũng như là con đã sống bơ vơ khổ sở suốt 6 năm trời lạc lõng, giờ về nhờ thầy tế độ đó. Ba giọt máu của thầy đã cứu rỗi đời con, nhờ đó mà con được siêu thoát. Nhờ lời kinh chú của thầy mà con siêu dừ từ tội lỗi. Nhờ sự chú nguyện của thầy, giải viên của thầy mà con đã niệm Phật và con được Đức A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Trước khi ra đi, con xin từ giả thầy, chúc thầy ở lại được mạnh khỏe và tế độ chúng sinh. Ký tên Nguyễn Di Lệ. Mà trong đó, chứ nó đại khái thôi nha, mà trong đó có một đoạn rất là hay. Nói rằng là con đến trong âm thầm, ra đi trong lặng lẽ, chẳng dám kinh động cùng ai, bởi vì thiếu duyên thể xác. Hay không? Thời câu thơ này, bài văn này là người đời chưa thể viết được đoạn văn này, phải không? Con đến trong âm thầm, ra đi trong lặng lẽ. Thì nó đến cái chùa với gặp sư cũng là âm thầm, rồi ra đi nó không dám động với sư nữa. À, con đến trong âm thầm, ra đi trong lặng lẽ, chẳng dám kinh động cùng ai hết. À, bởi vì thiếu duyên thể xác. Tội nghiệp không? À, có đoạn nghe đứt ruột, thấy không? Đó. Có đoạn là nhờ giọt ba giọt máu hồng của sư phụ, chú nguyện mà con hết bệnh khổ. Nhờ lực chú nguyện của thầy giải phiên mà con niệm Phật và được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. À, nội dung là thấy rõ rồi. Ba bài thơ bên đây là bài thơ phán thủ nha. Kính gửi thầy tu sĩ giác quá một hàng. Bắt đầu làm thơ vô, chị quên mất bài thơ rồi, nhớ không nổi. Hay lắm, thấy không? Thơ quán thủ đâu phải dễ gì làm. Mà làm thơ quán thủ á, thấy không? Là viết một hàng là kính gửi thầy tu sĩ giác quá một hàng, rồi kính sau đó là gửi sau đó là giác quá quá độ trần ai. Rồi hết, nhớ câu chót nè. À, rồi ký tên Nguyễn Di Lệ, rồi xong hết câu chuyện, nhưng mà chưa hết. À, thì cái nó viết xong rồi á, nó bỏ cái bao thơ dán lại để ngoài kính gửi thầy tu sĩ giác quá. Rồi cái đêm sáng đó đi dạy học, bây giờ là cô giáo rồi, dạy học bên cù lao ốc á, là từ bến đò Mỹ Tho đó đi đò qua bên cái cù lao bên cồn cồn đậu dừa đó dạy học bển. Thì nó ra, ra giữa sông á, thì nó mới sực nhớ, ủa trời ơi, hôm nãy giờ gửi mà thơ cho sư phụ mà quên mất tiêu rồi. Thì con mẹ con Ngọc, con Hạnh Ngọc á, là em của nó, sáng quét nhà thấy trên bàn chị Phúc sao có thơ gửi sư phụ, rồi sáng lên vô đem vô cái bóc thơ ra cho coi, biết là nó đi rồi. Đó là cái thơ đó.
thì 3 ngày sau nó mới tức tốc đi thành phố, là ngay cái nhà của thằng Thiện Giác á, thằng Nguyễn Duy Lễ đó, cho mẹ anh em nó hay. Cha nó chết chỉ còn mẹ và em đó thôi, là có hai anh em à, đó là anh trai với đứa em gái. Thì suốt 6 năm trời nó chết á, bà cũng chưa thấy gì hết, bà cũng không biết là nó giờ đang ở đâu, bơ vơ ở xứ mô nào. À, bỗng nhiên bây giờ đêm đó đúng 12 giờ khuya, à, nghe tiếng kêu, à, rồi bà thấy nó. Nó nói rằng: mẹ ơi, em ơi, đừng lo cho con nữa, con được thầy tế độ, con theo Phật về xứ Phật, ngang đây xin phép thăm mẹ và em, mà cho mẹ em hay, con theo Phật rồi, đừng nên lo nữa, rồi mất tiêu. Thế thì hỏi lại đúng cái giờ mà dưới này là phúc nó giết thơ cho thằng này, chẳng chẳng có đúng cái giờ này mà thằng đó là nó báo cho cha cho mẹ em nó hay.
À, câu chuyện hết. Đó, thấy chưa,
thì đó là câu chuyện của thơ đó, thấy không? Đã 6 năm trời có duyên cái sư là sư độ nó được siêu thoát bản thân. Câu chuyện thứ hai cũng ở tại tỉnh xá Mỹ Tho luôn, ha. Cô này là đệ tử, không phải đệ tử Sư Tiến, nhưng mà rất thân mến với Sư Tiến. Đây là cô Linh Ngọc. Bây giờ chưa nói cái pháp danh lên đi, cô Linh Ngọc. Thì cổ có một người bạn tình lúc hồi chưa đi làm, chưa làm Phật tử đó, là ông này làm không quân sĩ quan. Khi chết á, hai người chưa tròn cái duyên thì ông này đã chết rồi. Thì cô này á, cũng ở vậy không có chồng. Thì Phật tử biết cái chuyện này mới là chuyện là khó mà tin được, nhưng mà nó là chuyện có thật. Là mỗi một đêm á, vào 6 giờ chiều trạng vạng tối, thì cái ông này á, từ cửa sau đi vô, không đi cửa trước nha, tuyệt đối không dám đi cửa trước, đi cửa sau vô. Đi cửa sau vô và tối ngủ với cổ như chồng vợ, như chồng vợ, chỉ là người chết ngủ với người sống. Thì sáng á, khi gà gáy á, thì cái người này tự đi mất. Kể từ ngày qua ngày suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Thì hôm đó lúc mà chưa về Mỹ Tho mà đổ thằng này rồi đó ha, thì bỗng nhiên nó thời gian cách vài tháng sau, thì cái thằng đó nó nhập vào cô này, nói chuyện với xôn với sào với biêu gì đó. Sư Tiến thì không có đổ nó được, Sư Tiến mới giới thiệu sư: thôi bây giờ cho nước nhờ sư quá, chuyện này sư quá được, kêu sư qua Sư Tiến là không được. À, rồi mời cho nên cổ quyền, rồi cái cô chú này nhập vô, nhập vô cổ. Sư cũng nói khuyên lên một hồi rồi xong, đặt pháp danh Thiện Giác cho lên cổ quyền luôn, ha, rồi cho quy luôn, rồi xong thì cổ hết bệnh luôn, rồi có chồng luôn, có con luôn, có gì hết. Thì thằng này nó không còn gì nữa, chắc cũng đi rồi, ha. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, khi trở về tỉnh xá Ngọc Quang, trụ trì ở Ngọc Quang suốt mấy năm, thì con quỷ một giò ở cổng số 4 sân banh Tết. Thử nghe câu chuyện này không? À, đây đổ tới quỷ một giò nha. Quỷ một giò ở cổng số 4 á. Ở Tây Đét này có anh với quỷ một giò không? À, đây đây đây, anh nói quỷ một giò. Quỷ một giò là nó lộng hành ở Tây Đét này dữ lắm. Nghe, nhất là cổng số 4 sân banh bệnh. Thì em cô Thuần là đệ tử với sư, nghe, nó quy với sư rồi, đặt pháp danh là Bích Ngọc. Thấy không? À, thì bây giờ cô tự biết sao không? Bây giờ con quỷ một giò đó, nó thương cô này, nó nhập vào cô này, à, nó ở với cô này. Thì bây giờ cô Thuần cũng sợ quá trời. Mà con nhỏ này nó mới đẻ con ra mấy tháng hay là 3 tuổi gì chứ không biết nữa, thấy không? Mà mỗi lần mà con nhỏ này nó ẵm con lên á, tụi quỷ một giò nó không cho, là nó biểu liễn qua bên giường kia ăn nằm vậy đó, không cho ẵm con có nó đâu, nó cho ẵm, thấy không? Nó vậy đó. Rồi chiều ăn cơm tô, ăn dưa leo không à, ăn cơm nguội mà ăn thử bự, ăn dưa leo không, gái nào mà ăn dữ vậy. Quỷ ăn chay vậy, thấy không? Đó như vậy thì cô Thuần cũng sợ quá rồi, cô mới vô bạch với sư. Thì mỗi buổi chiều sư có tổ chức đạo tràng niệm Phật ở chùa, và ở chùa Thiện Ngọc Quang. Thì Thiện Ngọc Quang mà tu tới bây giờ là sư tổ chức đó, cái đạo tràng mà tu tới bây giờ là của sư đó, là chiều chiều vô ngồi thiền niệm Phật á, là sư tổ chức niệm Phật chiều Phật tử vô rồi ngồi niệm Phật. À, thì bây giờ trước khi ngồi niệm Phật á, thì Phật tử bu là cấp sư nói chuyện đấy nha. Thì sư đang ngồi nói chuyện với Thiện Nam Phật tử ở cái cấp sư đó, thì bây giờ cổ dẫn vô, tức là con thằng này đó nó đi theo nhập vô cô đó rồi, cô Thuần mới dẫn vô trong tỉnh xá Ngọc Quang. Và buổi chiều cái sư đang ngồi nói chuyện thì cô Thuần mới giới thiệu: sư ơi, con dẫn nó vô rồi. Tôi có đông rồi, con dẫn nó vô rồi. Nó nói đâu? Nó nói: mẹ, bây giờ vậy sao? Cái bỗng nhiên nó la lên liền, nó: trời ơi, sao dẫn tôi gặp ông này. Nó: trời ơi, sao dẫn tôi gặp ông này. nói em biết á, biết thì liệu hồn nha. Thì nói em biết thì liệu hồn ha. Được rồi, nó thôi, Phật tử nghỉ đi để cho làm việc. Rồi Phật tử tản ra hết. Thì nó thôi, lên chánh điện đi. Lên chánh điện, lên cảnh sát đó. Cái sư bác quỳ xuống, thì đánh 3 tiếng chuông. Nói sao, tại sao dám cả gan nhập vào đệ tử sư? Hả? Xin tên họ ra coi. À, cái cô Phượng nói vậy đó. Nó vậy sao? Nhà ngươi là quỷ một giò phải không? À, quậy phá tổng số 4 sư Băng Ca Đét phải không? Hôm nay tại sao dám nhập vào mà đòi yêu thương là đệ tử ta đây? Mà cô này là cổ là đệ tử ta rồi ha, mà đã có chồng, có con. Tại sao nhà ngươi dám nhập vào? Nhập vào như vậy người ta tu không có được. Rồi nhà ngươi sẽ bị đọa và mất hết đầu thai. Cho nó sao biết không? Nó con thương nó quá thầy ơi. Con thương nó quá thầy ơi, con không thấy nào sang nó được. À, nó không được. Cái ăn người dương sao thương được? Bây giờ người ta tu rồi, người ta có con nữa, con nhỏ nữa. Thì ngươi thương gì không có được, tội lỗi lắm. Nào nói không được, con không thương không có được. À, nói vậy đó, nó nói dứt khoát không được làm được. Cái sư nói, giờ được cái là không. Bây giờ ta quýnh 3 tiếng chuông nghe, nhà ngươi không bỏ ra đó, ta bắt nhà ngươi bỏ trong hũ rồi nghe chưa? Thôi thầy ơi, thầy đừng quýnh chuông, thầy đừng quýnh chuông. Con sợ lắm, sợ. Tôi nói sợ thì phải ra khỏi xác này. Nghe lời ta, ha, cởi mở quan trái. Kẻ âm người dương không thể nào mà sống chung nhau được. Hơn nữa nhà ngươi là cái loài quỷ, ha, vì nghiệp tẩu nặng nề mà đầu thai làm quỷ ma. Bây giờ phải quy tâm bảo để mà tu theo Phật, để mà chuyển nghiệp, để mà siêu thoát, đừng ở trong cái loài quỷ ma nữa nghe chưa. Bây giờ phải quy tâm bảo là thọ trì ngũ giới, làm đệ tử của nhà sư, ha. Đó, con nói con làm đệ tử nhà sư rồi làm sao con yêu cũ được không? Nó không có được. Làm đệ tử nhà sư đâu mà yêu gì nữa. Nó nói giảm được, giảm được. Nó giảm được. À, con không thể nào ở đây mà con ăn tương được. Con không ở trong chùa được. Mà con không thể nào bỏ cổ được hết trơn á. Thấy không? Nói vậy đó. Bây giờ nếu mà cho con tu mà con thương cổ được thì con thương, con tu. Còn bắt con tu mà không thương cổ là con không chịu. Nó cực lợi, nó cãi con chùm chứ. Cái thì nó không có được. À, bây giờ tu á là ở trong chùa tỉnh xá luôn. Giới sư không cho ra khỏi ngoài này. Bây giờ nó vậy đó được. Vậy sao con vẫn thắng được? À, nói không được, dứt khoát không được. Thế cuối cùng cái là nghe không, hiểu không? Là quýnh chuông bây giờ à? Nói hầu cái nó thôi là đừng quýnh chuông, đừng quýnh chuông, con tu. À, nhưng mà nó câu nữa sao? Nói thầy ơi, con theo thầy con tu, con chịu tu rồi. Nhưng mà nửa tháng thầy cho con về thăm cổ một lần. Thế nó không được, tu là tu luôn, trong giờ thăm vậy chứ. Nó nói vậy chết con rồi. Thế nó cho mày chết luôn. Rồi cái này mà tu luôn mà quậy quá. Thế nói cho nghe. Thế nó rồi bây giờ 1, 2, 3 giờ ở hay là đi, tu là không. À, quýnh chuông bây giờ nè. Thì nó thôi thầy ơi, để con theo thầy tu luôn. À, rồi quýnh 3 tiếng chuông lên. Nó rung lên. Rồi bắt đầu truyền tăng nguyên ngũ giới cho nó. Đặt nó thiện giác nữa. Cho vô cô quyền Sa Đéc. Thật tự lên cái bản của quyền Sa Đéc đó. Giờ thấy cái tên thiện giác là nó đó. À, bây giờ còn không biết nữa. Đó. Rồi từ đó giờ sao là nhỏ nó hết bệnh luôn. À, rồi nhỏ rồi đó, bị liệm xuống là Huệ Minh bây giờ đó. Nhỏ gái lớn bây giờ đó. À, là nhỏ hồi đó đó. Rồi có chồng nó bây giờ luôn. Rồi sao hôm trước bệnh dịch không biết nó vô đây ra nè. Vô ra mà đang tu mà nó đi tới luôn hoài đó. Nó đó. Thấy chưa? Rồi từ đó về sau là quỷ một giò sân banh nặng tiếng. Mất tiêu luôn. Vậy là nó tiêu rồi. Thầy thấy không? À, thì nhà đó mà bên sân vận động, bên sân đó mà yên. Chẳng phải đêm đêm mà nó khó với nó lắm. Quá chuyện dễ đâu. Thấy chưa? Đó là ba câu chuyện. Ha, ba câu chuyện của người chết rồi kể bà tử nghe. Như vậy bà tử thấy rằng á, thì những người chết là khi mà ý thức được thì họ cũng giác ngộ và tu được chứ, phải không? À, họ chuyển tâm là họ chuyển nghiệp tức thì, họ siêu liền. Thì đó là ba câu chuyện của người chết. Bây giờ sư sẽ kể chuyện của người sống. Chuyện người sống nha. Chuyện người chết xong mà gần tiếng hồ đó, còn nửa tiếng cái chuyện người sống. Thì quá già chuyện chết sống nhiều lắm. Bây giờ cái chuyện người sống á, thì cái chuyện đặc biệt nhất á, là cái chuyện ở Sa Đéc chúng ta, là cái chuyện bà Ý Ngọc, là má của ông Thiện Nhật. Như Thiện là Thiện Thuận á, ông Teo bán thuốc lá đó. Biết không? Biết ông Teo thuốc lá không? À, vậy thì bà Ý ngày xưa đó, bà là đệ tử tịnh xá. Nhưng bà mến kính sư lắm. Lúc mà sư đi giảng tịnh ở chùa Tam Bảo á, thấy không? Phật tử biết thời đã lâu rồi. Lúc đó là sư ốm nhơm nhắc nè. À, nó ốm không ốm lắm đâu, ốm không bây giờ. Nhưng mà đi giảng dưới đó, chạy bằng xe đạp không à. Từ trong Bình Tiên mà chạy ra xe đạp mưa gió đội con lá chạy đi giảng dưới rồi chạy về. Nhưng mà mỗi lần khi đi giảng dù tối trời chăng nữa đi, trên này cũng có người phát tâm, chở cái xe lâu đạp cho bà đi xuống dưới Nga Pháp. Thì hai anh em này đã làm có tiền, cho bà riêng tiền để cúng dường quý thầy quý sư, đồng thời cho tiền xe đi Nga Pháp. Đó, như vậy đó thì chỗ nào thuyết giảng là có bà, không bỏ thời nào cả, dù tối dù mưa. Như vậy nha, trung tình trung thủy với sư dữ lắm nha. À, như vậy nó là con theo sư tới chết luôn mà. Bà nói vậy đó nha. Rồi thì nó thôi ráng niệm Phật đi nha. Đó, bà chắc chết trước sư rồi đó. Thì cách đó một vài năm sau, sư đi giảng Tam Bảo xong, sư mới vừa về dạ hạ và buổi trưa, mới vừa về vô thì sư chưa kịp tắm đâu, thể mới vừa cởi đồ ngoài đó thôi, chuẩn bị đi tắm á, thì ông Đăng Thân á, ông chạy vô cho em sụ ơi, vụ ra gấp bị giáp thối rồi. Thì mới bả mới chở nhà thương cách đây bữa à, thì bây giờ cho hay là bả thối rồi, chờ thôi được rồi, mặc đồ vô khỏi ăn cơm, lên xe đạp dọt à, ra ngoài thì bà nằm cứng đơ ở tại nhà. Thì sư cô Tuyết á đang làm lễ sám hối cho bà, sư mới nói trời đất ơi, giờ này mà sám hối cái nỗi gì nữa, mới vì người sắp chết sám hối gì nữa, giờ chỉ có khai thị thôi, không sám hối được, sám hối được khi còn sống, sám hối thì thôi, chết sám hối gì à. Nhưng mà tại vì quý cô không dành cái vụ này, xin sám hối cho bà đi cho nhẹ, phải không? Đó vậy đó. Nó thôi vậy thì sư cô Tuyết đang sám hối, thôi sư để cho cô sám hối xong, xong rồi sư mới thượng đèn lên bằng Phật nha, sư cúng giấy xong rồi nhờ quay lượt Phật gia hộ để sư là khai thị cho bà. Sư lại đứng kế bên bà là bà đã đứng chồng, lưỡi đã thụt rồi, nửa thân mình chết liệm chiếm ngắt rồi, bà tử kể như là chết rồi. Cái sư lại sư mới kêu nó bảy ơi, sư phụ ra thăm bà nè, tiễn bà đi về cực lạc nha. Bây giờ bà có linh nghiễn á, bà dòm sư cái coi, hồi lúc bà sống bà nói rằng là sư đến tiễn bà mới đi, mà sư chưa tiễn bà chưa chịu đi. À, bây giờ bà chờ sư phải không? Bây giờ sư phụ ra tới nè, bây giờ bà nghe lời sư niệm Phật nghe, nhất tâm niệm Phật về cực lạc giải thoát nghe không, không dướng bận gì hết. À, rồi bắt đầu niệm Phật nè. Bây giờ nếu mà bà thấy được sư, nghe lời được sư nói, thì hãy mở mắt ra cho sư coi. Mắt bà bước nhíu rồi à, thì tin mà nghe lời sư phụ á, bà đảo mắt coi, bà đảo liền. À, bây giờ niệm Phật sư phụ nghe coi, cái miệng niệm Phật liền, bắt đầu là cái lưỡi từ từ ló ló ra, cái lưỡi thụt vô đầu, từ từ ló ló ra, thấy chưa, ló ra đầu niệm Phật, niệm ra tiếng luôn á, cái niệm lớn lên coi, niệm cho chú sao nghe được, thì la ai nha. Niệm lớn lên coi, niệm cho phép chú nghe không được, nhưng mà nó đúng ra giờ niệm hết ra là chú vừa đủ nghe, vừa đủ nghe. Nam mô đạo Phật, nam mô đạo Phật đàng hoàng. Bắt đầu là bữa thôi được rồi, bây giờ là chuẩn bị nè, nghe sư phụ nói chuyện rồi niệm Phật theo sư phụ đặng về cực lạc hay không đó. Rồi bây giờ bắt đầu cái sư bác ta niệm Phật, cái toàn thể trong trong trường căn nhà lúc này đó, sư cô Tiết Phật tử xứng nhau đồng hộ niệm theo. Thì Phật tử biết không, hộ niệm chừng trong xầy 8 phút thì mắt bà tươi lại liền, tròn lại liền, môi tươi thắm, mắt sáng quắc lại liền ha. Bắt đầu là cái tay đó bắt đầu cong lên đó, đưa lên chắp tay. À, tay đã chết rồi, mình đã chết rồi, bây giờ ông đầu đưa lên chắp tay niệm Phật ra tiếng luôn, niệm theo luôn, mặt này tươi tươi cười cũng chi hoài niệm Phật. Rồi có cái đặc biệt nữa mà tự sao, trong lúc đó thì cả xóm thấy chuyện lạ, tự nhiên là già trẻ lớn nhỏ bu đầy thân cái chân, vô nhà không được, cứ ngắt người ta rồi. Ở trong này thì sư đang niệm Phật, sư cô Tiết đứng kế sư niệm Phật, rồi Phật tử xuống nhà niệm Phật, rồi ở trên đầu giường thì ông te đó, ông đứng chắp tay niệm Phật, đồng con trai của bà đó. Thì ở ngoài cả xóm cả làng nít lớn nhỏ đồng niệm Phật hết trơn, ngộ thiệt chứ, không có giác cũng niệm nữa, niệm nam mô Phật nam mực rền trời luôn. Rồi thì bà chắp tay bà niệm Phật, bà đi êm ru đi, mặt mày tươi nở nụ cười miễn chi khỏi cần lấy khăn che miệng, miệng vẫn ngậm bình thường. Người ta chết thường thường sợ hả họng lấy cái khăn che miệng, phải không? À, ở đời chết là hả họng thôi nè, thì nói chưa có đã. À, nói được chừng đó đức khoảng là hạ họng, tức quá hạ họng chết. Còn giờ bà nói đủ rồi, thế người ta ngậm miệng lại đi luôn, nụ cười miễn chi rất là dễ thương, giống đủ qua hàm tiếu rồi. Vượt được sao ngay lúc đó rồi đó, là ông thiện nhật á, ông là ông nhảy lên quá đã rồi, quá đã rồi, quá đã rồi, trời ơi, ông nhảy tinh tinh quá đã, quá đã, nó cựng chết. Sau khi mẹ mình chết người ta là khóc muốn chết, ông chạy ra nó quá đã rồi, quá đã, quá đã. Tại vì á là muốn cho mẹ mà giảng sanh, bây giờ mẹ được giảng sanh là mừng quá trời á, nó nhảy quá đã mà nước mắt nó chảy ra. Sư hồi nào giờ lần đầu tiên mà sư hộ bà ý là người đầu tiên mới được hộ niệm mà được giảng sanh. Thì bà ý đó, để không? Đó, thấy không? Hấp dẫn không? Từ khi bà ý chết á, chấn động cả thị xã Sa Đéc luôn. Phật tử nghe mừng quá, phần quá bắt đầu tu dữ dằn luôn, tu niệm Phật dữ lắm. Câu chuyện thứ hai trong Bình Tiên là má của Tâm Huệ là bà Bảy ở Bình Tiên, bà đó cũng thương siêu dữ lắm. Mỗi lần bệnh là sư lên sư thăm rồi hộ niệm cho bà. Đêm đầu hộ niệm cho bà chưa đi. Rồi biết sao? Bởi vì ông thầm già ông chết, còn có bà nuôi đứa con gái từ nhỏ nó có chồng, hai người ở chung với nhau, thương nhau dữ lắm. Bà lo nhỏ gì sợ dữ lắm, bà nhỏ này cũng chưa có chồng nữa. Rồi cái mỗi lần mà kêu bà niệm Phật á, thôi ráng niệm Phật rồi vậy gì cực lạc nghe không? Nó dạ con nghe lời sư con niệm Phật, niệm Nam Mô Phật hồi đây. Bé hai ơi, bé hai ơi, con đâu rồi? Bé hai là nhỏ gái, nhớ nhỏ gái hoài à, học bỏ không được. Rồi hồi cái niệm Phật, niệm Phật hồi bé hai ơi, bé hai ơi, nhớ đâu dám đi xa bả được. Khiến bữa hôm sau, bữa hôm sau cái tự biết không, từ với sư cô Minh xứng nhau niệm Phật cho cổ. Thì ngay lúc đó đó, con nhỏ này nó ra ngoài bàn công thiên á, thì giá trời giá Phật cho bà hết bệnh à. Thì ngay lúc đó nó đi ra thì nó không có trong này, chừng đó hộ niệm bà cái bà không kêu bà hay ơi nữa, bà chắp tay niệm Phật nó đi luôn, đi ngon lành, thấy không à. Vậy là tốt rồi, thấy không, đâu có bé hay ơi nữa, ai về đạo Phật đi luôn, thấy chưa đó. Câu chuyện thứ ba là đệ tử cái sư Ngọc Hạnh á, ở phường ba nè, phường ba em của Thiện Chánh với Thiện Huệ đó. Thì khi mà nó sống nó không có gia đình, nó chỉ đi mua đồ phụ tùng đồng hồ gì nó bán để lấy lời mà không bỏ mối cho mấy thợ cái đồng hồ đó. Rồi tiền á nó là làm hai cái việc phước, một là nó thiêu thuộc tượng Phật để cúng dường, người ta thờ nó thiêu đẹp lắm, tượng Di Đà, tượng Thích Ca, tượng Nam. Thứ hai là chùa nào nghèo không có hào quang Phật, mua hào quang cúng dường và đất giấy vàng tượng Phật à, làm ba việc đó, ba việc đó à, có tiền nhiêu làm hết à. Rồi khi nó chết nó bị cái quả nghiệp là một tháng trời bị bú độc hành. Bú độc mày bây giờ khi mà nó gần hành ra có tử, nó tự tự nó lớn ra, nó lớn ra. Bữa đó mà chưa qua sư hộ niệm nó một gan đúng nó bè ra như hổ mang đang phùng đó, thấy không? Là bây giờ đổ nước hết vô rồi. Nó nói với anh ơi, anh ơi, sư phụ qua hộ niệm kiếm em đi, em niệm hết nổi rồi. Mà đổ vô một muỗng cà phê nước là nó sặc nó hẹp, nhỏ từ giọt từ giọt từ giọt vô đó. Khổ một tháng trời nằm vậy, chưa qua nó mừng qua nó khóc, nó sư phụ ơi, con chờ sư phụ hộ niệm cho con. Thôi nữa ăn từ đó sư thầy Phước ở chùa Phước Thạnh nè, hai huynh đệ đứng mà hộ niệm với cô gì cô Hiếu, sư cô Hiếu nhỏ nhỏ đó, chung nhau hộ niệm. Sư chắp tay mà sư niệm nó nha, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chưa hộ niệm ai mà dài mà lâu như vậy đó nha, mà nhất tâm đó nha, niệm cái bằng quên trời quên đất mà. Giờ mình thấy nó chắp tay lên mừng quá, đời niệm kiếp rồi đi nha, hầu có để xuống niệm hộ nó chắp tay lên, hầu để xuống. Trời cứ làm vậy hoài đó, trời như sao kỳ vậy nè, đi đi bước cho đồng cho nó đi xuống hoài chết thì không còn gì. Thế đây chắp tay lên thấy mừng rồi, tưởng nó đi ai nhà hầu nó nhấm nhét miệng hộ niệm theo, hầu để xuống mà làm cả tiếng hồn vậy đó. Thì nó bây giờ niệm hết nổi rồi, chứ nó bây giờ không có tài nào niệm nổi hết trơn. Thì nó thôi con ơi, con chưa đi, sư phụ đi trước quá. Thôi giờ nghỉ chút đi. À, thôi chị nghỉ. Mà sư không niệm Phật á, ngưng rồi, con mắt sư không thấy đường nữa mà tử. Không thấy đường nữa, tá quả âm tinh rồi, kiệt sức rồi. Lại hơi hám sư bây giờ nó không còn gì hết trơn. Cái bao tử miệng sư giờ không còn chút nước nữa, nó khô queo luôn. Rồi bây giờ, cái xà lông ở kế bên mà sư không thấy đường mà bước qua mà ngồi nữa. Rồi trong nhà mấy đứa nó mới dìu chưa qua, ngồi cái ạch xuống giống như mà mình hết chú quách rồi. Ở ạch xuống là không biết đường đi, mà cơ thể thì bây giờ nó cảm giác như là muốn đi tiêu chảy vậy đó, kỳ cục lắm. Nó thì nó cho tôi cho miếng nước mới được con ơi, chứ cái cổ chưa muốn nứt rồi. Cái vô tàm cái đá chanh vô uống vô từ từ dám uống nhiều, từ từ bắt đầu nó mát lại uống hết, nó chanh mắt nó sáng lại cho nó thôi con ơi, niệm hết nổi rồi. Đứng mà cái giò cảm giác nó dính liền với xi măng luôn á. Nó thấy ghê không? Mồ hôi nó chảy xuống ướt nhẹp luôn. Mà nó không chịu đi, nó chắp tay lên đưa xuống. Từ từ đi hồn niệm mà chắp tay lên mình mừng rồi, là sắp đi rồi. Bây giờ nó đưa lên đưa xuống hoài. À rồi, cho nó thôi. Bây giờ thôi để sư phụ về nghỉ con ơi. Bây giờ nếu mà từ đây tới tối thì nó chắc ăn là tối nay đi đó. Thấy không? Bây giờ nếu tối mà có chuyện gì con điện qua cụ hay. Rồi đúng 1 giờ 15 phút khuya, anh nó điện qua điện thoại qua gắt, em còn gắt hố nó chờ sư phụ. Rồi mở cửa chùa dọt xe qua liền. Qua liền vô thấy như nó mừng quá trời luôn, nó khóc. Bắt đầu nó thôi con đừng khóc, sư phụ qua đưa con đi về cực lạc nghe không. Rồi chắp tay niệm Phật theo sư phụ nè, có mình thứ hả. Rồi chắp tay niệm Phật, rồi niệm theo niệm lớn lên, niệm rồi đi luôn, đi chắp tay luôn như này. Mặt mày hồng hào đẹp lắm. À rồi xong hết. đưa nó đi thiêu. Lần đầu tiên sư thiêu đệ tử đầu tiên trở đi Xà Dinh thiêu. Bây giờ vô trong cái lỗ mà đốt á, thấy đó, là xương nó trắng phiếu rồi đó. Xương từ đầu tới chân trắng phiếu luôn, trắng đẹp lắm, không phải như người ta đâu. Cháy ra là bài xương trắng phiếu luôn. À rồi, nó sau khi về đi xe nhỏ về, rồi anh ở lại. Lại cái buổi chiều đang bao gì chưa lựa có gì chẳng không, vì nó có tu đó, mình hy vọng có cái gì để kỷ niệm. Chiều đang về chẳng dạng tấu hùn nó cho hay đó. Rồi giờ tôi mới chạy xe bởi chưa đi lấy cái kiến rồi coi lượng bụng mỡ thôi, tại vì cũng đóng bụng nó hút hết một bao rồi nè, lựa rồi sao mà nổi, mình chưa biết lựa chứ ai biết lựa đó. Rồi cái lựa lượng ngồi đau lưng quá trời quá đất, chúng nó bị gai cuộc sống nữa. Lựa có một chiêu thôi mà được ba cái răng còn nguyên, ba cái răng còn nguyên trắng ha, còn nguyên không có cháy. Lượm được 6 viên qua trả lời đẹp lắm các bạn, xíu xíu đẹp mà lượm nếu mà bư hết chắc cũng còn nữa. Nó thôi 6 viên để coi chơi được rồi. Rồi xong nó bị trước khi chết á, nó nguyện rằng á, khi em chết á thì anh đừng có chôn, thiêu em xong rồi cà xương hết rải cho xong cái đừng có chôn. À, rồi xong rồi nó nghe đem biểu rửa cà hết đem rải xong cái luôn. Đó là con Hạnh ở bên phường 3 ở cầu Sóc Quay có cầu nhà thương đó. Ba câu chuyện nghe rõ chưa? Đó ba câu chuyện thôi, nói nhiều quá tối nay hết ngủ rồi. Thấy không, nói như vậy. Còn câu chuyện mà gần nữa kể cho nghe cho vui là con Lý đệ tử Sư Giác Nghiêm, mà nó chết trước khi chết á, nó bên phần 4 rồi đó. Nó cũng mến sư lắm, ba chị em đó. Nó gần chết rồi, nó qua nó kêu mấy đứa em á qua cho qua đó năn nỉ sư. Nói rằng nó là mày năn nỉ với sư đi, lần nữa tao chết cho tao ở với sư, chứ tao không thể ở chùa nào hết trơn á, mà tao theo sư rồi, ổng vừa theo chùa nào mà không qua tỉnh xá nữa. Trước đó nghe cho sư nói trời, cái chùa sư đâu có cái nhà vong nào đâu, sớm chịu để nhà vong mà đâu có cái nhà đó đó á, chắc lỏng nè. Rồi cái tụi nó năn nỉ quá trời đi, nó thôi vậy thì chắc nó là người đầu tiên quá. Rồi thôi được rồi, nhưng mà 49 ngày đem qua. Giờ 49 ngày đem để đem qua chi chơi, người chơi không dám chơi vô. Vì nó nói kiểu đó vậy đó, không sợ. Rồi bây giờ thôi gửi cho cô Thuận, cô Thuận bà con. Nhưng mà khi gửi cho cô Thuận á, thì nó về nhà nó báo, nói rằng nó không chịu ở trong chồng, nó lang thang đi ngoài đường không à. Nó vô chùa nó không thích, nó vô chùa đó. 49 ngày nó ngoài đường lộ không à, nó vô chùa. Nó đòn qua đây à, rồi sao không chính ngoài thì bị nó qua đây luôn. Rồi đó, nó cái lon của nó đó. Như vậy rồi thôi về đây sư chú nguyện trở đây luôn, rồi nín luôn mất tiêu luôn vậy đây chưa. Còn nhỏ mới chết đó, con nhỏ là Mỹ Dung dễ thương lắm, ở gần nhà Thiên Chánh á, nó thương sư lắm. Sư bác ơi, sư bác hỏi một lần về nó ơn thôi tội nghiệp nó lắm nha. Bây giờ nó té nó xong nó chết đó, rồi ba má nó bà nội nó đem xuống gửi nè. Rồi nó nói lúc mà mày rầm đó, nó đòi về xuống đây nè, nó xuống thăm sư bác mà nhà không chở đi đó. Rồi cái nó chết rồi cái đem xuống đây nè, nó sẽ chú nguyện thôi đem xuống ở sư bác, cái tối cho nói chuyện với nó, cho nó con ở sư bác nha, sư bác chú nguyện cho con ở đây còn tự niệm Phật nè, theo tao tu niệm Phật về cực lạc nha con, đừng có mà dắt dơ dắt dưỡng nữa. Rồi chú nguyện cho nó ở đây, cứ ở nhà cho nó. Bà nội nó trước thấy nó mắc cười lắm, bà kể không, nó xin lỗi rồi không, con thấy nó, con thấy làm gì, nó đi chơi với mấy ba giá không à. Ba giá con mà gặp con kêu nó ngó, nói là Mỹ Dung bà nội nè con, nó không ngó ngàn tới, nó giỡn mấy ba giá không à. Cười từ đó giờ bà nó gió theo, mai mốt tao không nhớ mày nữa đâu đó, vậy nó cười nó cho vui vậy thôi. Thì đó là những cái mẫu chuyện đời còn sống cũng như người đã qua đời rồi kể lại Phật tử nghe, để chúng ta biết rằng á, người sống cũng như là cái hương linh đã chết đi là cái vong hồn đó, nên chỉ cần một cái sự hiểu biết về đạo đức, về giác ngộ cuộc sống là khổ, và được cái đủ duyên đó chuyển tâm liền được siêu thoát. Thấy không, đã như vậy ở đời cũng nhờ thầy có duyên, có trí sáng, có điều kiện độ được người sống, người chết cũng như vậy, nhờ thầy có duyên, có điều kiện độ được người đó qua ra, được qua ra đi. Có những ngày xưa tổ Bích Trượng á là dạy các đệ tử của ngài, hồi xưa không có vụ đi tụng kinh Nam Ma, thấy không, hồi xưa không có tụng Nam Ma, tức là người chỉ có người đi pháp sư để khai thị thôi. Ví dụ như trong gia đình Phật tử tín đồ bổn đạo, cần khi mà người bổn đạo mình sắp lâm chung thì ông thầy đó bắt tổ sư Bách Trượng đó trụ trì đó mới sai vị pháp sư, thì pháp sư làm cái này mới được chứ ông sư bình thường làm không được. Thì pháp sư nào thông kinh, thông luật và hiểu biết cách để mà thuyết pháp giảng đạo. Cho nên bây giờ mới sai pháp sư đến để khai thị cho người sắp chết, chứ là giảng thuyết pháp cho ta nghe. Bây giờ phúc lâm chung á, cận tử nghiệp á, tai hoàng chân lấu thần thức đảo điên, nghiệp quá khứ nó hiện lên khổ sở dữ lắm. Cho nên bây giờ thần thức không làm chủ được nữa, mà tắt hơi thằng nghiệp nào theo đó đi đó. Cho nên bây giờ phải nhờ cái quay lực của pháp sư đến khai thị. Khai thị đó là lời nói pháp của Phật, siêu cái đức độ của pháp sư, mà cái hương cái người sắp chết cái thần hồn nghe được. Nghe được rồi là giác ngộ rồi, mừng rỡ rồi là theo cái lời dạy đó, mà chuyển tâm niệm Phật là đi liền tới cái siêu liền. Đấy đấy chưa?
Đó.
Hai nữa là lỡ đã chết đi đến không kịp thì pháp sư khai thị hương linh cũng thuyết pháp cho linh nghe, để đừng có liếng ái, đừng liếng tiếc, đừng có sầu muộn nữa. À, rồi giác ngộ niệm Phật bây giờ cực lạc, hương linh nghe được rồi đó là không còn liếng ái, không còn sầu khổ nữa. Rồi niệm Phật cái ngay lúc đó thì hào quang Phật ở có sẵn đó rồi, nhưng mà hương linh đâu có biết. Bây giờ mình khai thị cho họ nghe, họ biết liền hào quang Phật, hào quang đó đó. Rồi hướng vào quan Phật đi, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì Đức Phật ngay là tiếp dẫn liền. Thì họ mừng quá hướng vào quan Phật, rồi nhất tâm niệm Nam Mô Phật, cái đầu hào quang Phật hút đi luôn. Thấy không? Đó là hương linh giác, giác ngộ, hiểu chưa? Đó là pháp sư khai thị. Nhưng mà sao rồi á, những thời gian sau pháp sư mà đến khai thị nó không có nữa. Vì kiếm người khai thị nó khó, mà tự nó dễ đâu. Tụng kinh thì nhiều, nhưng mà khai thị nó khó. Cho nên bây giờ là không có pháp sư để khai thị được. Cho nên bây giờ ngài mới dạy thâu tụng pháp Phật. Tụng pháp Phật là tụng kinh á. Kinh là pháp Phật, bây giờ tụng pháp. Tụng pháp bây giờ chưa tụng kinh á, ngài chưa làm tụng pháp, đem pháp Phật mấy thầy đã tụng cho người gần chết nghe và cho người đã chết nghe, để cầu may rằng là người chết nghe được mà hiểu. Pháp sư đến giải thì họ dễ hiểu hơn là nghe tụng. Thấy không? Đó bây giờ gọi là tụng kinh. Thì là bây giờ các thầy sau này đó mới lấy đó làm một cái phương tiện là đi độ người sắp chết hay người đã chết rồi, bằng cái phương thức cầu an và cầu siêu hộ niệm đó, tụng kinh, như tụng kinh Tam Ma đó, thật sự là khai thị, đi khai thị nó như vậy. Mày hiểu chưa? À, như thế thôi. Thì đó là những cái mẫu chuyện mà chưa kể cho Phật tử nghe và tử hữu duyên được nghe quanh mẫu chuyện này, để chúng ta thấy rằng giáo lý nhà Phật chúng ta tấu thắng thù diệu vô cùng, vừa độ sống mà vừa độ người chết luôn. Mà điều đông ở chỗ gì là cả hai đều giác ngộ Phật pháp. Hai phải giác ngộ Phật pháp là mới siêu, mà giác ngộ là tự mình giác, siêu cũng tự mình chuyển, thấy không? Chẳng ai làm cho mình chuyển được, tự hiểu chưa? Đó như vậy. Thế thì cho hay biết rằng được tin Phật không phải dễ, siêng niệm Phật lại khó làm, thiết tha nguyện khó có lòng, Phật sao là khó có lòng, về trước Phật dễ gì ta, thấy không? Đây là cái lời khái niệm của Điên Sư thôi, cho tự được nghe. Được tin Phật không phải dễ. Bây giờ một chúng sinh ở cõi đời này là con người, được tin Phật dễ không? Dễ không tử? Khó lắm thì dễ rồi. Được tin Phật không phải dễ, siêu niệm Phật lại khó làm, phải không? Bây giờ biết niệm Phật tối ngày họ làm được không? Đếm tiền tối ngày họ không biết mỏi lưng, bỏ ăn bỏ uống bỏ ngủ luôn nữa. Nhưng mà biểu lần chủ niệm Phật tối ngày đếm từ một là không nổi. Mà tự tại không có cái gì gọi là thâu vô thâu nhập hết chứ, không có chịu. Mà đếm một tròn á, một tròn là thâu chuỗi nha, họ đếm hoài à, họ đếm hoài. Nhưng mà đếm này mới đếm là ai là Phật, mà đếm một tròn đâu mà học học tròn một, học tròn hai, một tròn hai, học tròn ba tròn, phải không? Chứ không có ai là bậc một, ai bậc hai, ban đầu ai được một, ai bậc hai, đếm hồi còn là một tròn hai, học tròn ba tròn, dắt dòng trăm đã tám học tròn rồi xong, phải không? Là như vậy. Được tin Phật không phải dễ, siêng niệm Phật lại khó làm, thiết tha nguyện thật khó có lòng, phải không tử? Thiết tha nguyện gì cực lạc? Cực lạc thì người mà có lòng rất khó. Chỉ có người nào mà quyết tu về cực lạc, tin ở Phật ấy, và để giải thoát cho bản thân mình ngay kiếp này mới nguyện thiết tha mà thôi. Thế nên cái nguyện cực lạc nó khó lắm. Nhiều khi người tu theo Phật mà nguyện cực lạc khó, theo nguyện này, thấy không? Dễ hay khó? Khó, phải không? Đó, bây giờ có thể làm được chưa? Được rồi, thấy không? Là như vậy. Về trước Phật dễ gì sai? Thế thì không được như vậy đó. Về trước Phật dễ không? Không, tin Phật không được nè, suy niệm Phật không được nè, thiết tha nguyện không có, làm gì mà về cực lạc được? Cho nên trước Phật dễ gì sai? Do vậy bây giờ là Phật tử chúng ta làm sao đây? Tôi nói đã tin Phật lại tự tin mình, hằng niệm Phật thành nghiện quen. Nghe rõ không? Hằng niệm Phật thành nghiệp quen, không nghiệp quen, cái nghiệp quen cái kỳ quá, nghiệp quen, hàng niệm Phật thành nghiệp quen, quyết một lòng về giới Phật, mười phương Phật thầm ngợi khen, phải không? à, bây giờ mình là Phật tử là hiểu giác ngộ rồi, đã tin Phật lại tự tin mình, tin Phật là Phật độ, phải không, tiếp độ mình, tin mình là quyết niệm Phật bảo đảm mình dẫn thắng, phải không? Phật tử có hai cái tin được chưa? Có chưa? À, như vậy hàng niệm Phật thành nghĩa quen, niệm nhất thành quen miệng à, quen miệng quen tâm luôn, miệng niệm Phật nó quen miệng, tâm nhớ Phật nó quen tâm, niệm nhất quên quá mất tiêu. Nhớ Phật Di Đà không ạ? À? Như vậy sư còn mừng nha, đừng nhớ sư quá nha, có ngày sư quá ơi, nam mô sư quá, nam mô sư quá, nam mô sư quá là không có giảng sanh đâu, niệm sư quá là chết vô Phước Linh đỡ đó, thấy không? À, còn niệm Phật cái gì cực lạc, vậy thì hằng niệm Phật thành nghĩa quen, quyết một lòng về giới Phật, vậy thì quyết một lòng một chí kiếp này về với Phật A Di Đà. Mình mà có tâm như vậy, có nguyện như vậy, có tu như vậy thì mười phương chư Phật thầm ngợi khen. Ở bên cõi Phật mười phương thầm ngợi khen mình, chứ không có nói cho mình nghe đâu nha, có nói mình nghe không được nữa, phải không? Thầm ngợi khen đó. Như vậy vậy thì kết luận rằng á, sự chuyển tâm tức là chúng ta chuyển cảnh, thì người sống cũng vậy mà người chết cũng thế thôi, phải không? Đủ duyên và hợp thời gặp thầy sáng bạn lành thì họ sẽ được siêu thoát, phải không? À, như Phật tử hôm nay siêu chưa? Siêu rồi, phải không? Thân phàm những tâm Phật Như Lai, thân là phàm thiệt mà tâm Phật rồi, phải không? Đó, duyên đời còn thì còn ở trần ái, duyên đời mãn thì bán vô Phật, thân còn thì vô đế tu, phải không? Thân mà vô hờn rồi thì cực lạc mất rồi, phải không? Đó, thân phàm tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì thỏa mãn còn, nghiệp thân còn thì còn ở trần ái, mà duyên đời mãn là thỏa mãn hết thì không lẽ ở đây nữa, thỏa mãn hết thân chết rồi không lẽ ở đây giúp dưỡng làm gì đấy, gì đâu? Vì giới Phật, phải không? Đó, duyên đời mãn thì bay về Phật. Tại sao bay về được? Tại vì mình đã có nguyện, đã có tu và được A Di Đà tiếp dẫn, khỏi lo chuyện đó. Cái chuyện đó A Di Đà sắp tiếp cảnh sát rồi, mình đừng có lo chuyện đó, phải không? Không có trễ tàu đâu mà sợ, phải không? Tàu lúc nào cũng sẵn sàng chờ, đến giờ nào cũng có người đưa, phải không? Trễ chặt cái tàu này con tàu khác, nhưng mà không phải chặt đâu, giờ nào cũng có tàu hào hàng lớp lớp, theo Phật tử đến giờ nào cũng có tàu đi cả. À, như vậy mình nhớ chưa? À, thôi thì buổi nói chuyện kể chuyện, các bạn như kể chuyện nha, kể chuyện là sống chết đều siêu thoát bằng những chuyện đời sống của Phật tử, bằng những cái quan hồn chết cho Phật tử được nghe, những người đó đã được duyên, đã được độ, đã được siêu. Vậy thì hôm nay tất cả chúng ta thấy đó mà mừng mà vui cho họ, phải không? Và nhìn lại mình có thấy phấn khởi là chính mình, tại vì mình đã có tin, mình đã có nguyện, mình đã có tu thì chắc chắn rằng tương lai mình sẽ siêu thoát về, phải không? Mừng không? Mừng, vậy thì mừng quá, mừng. Thôi là dẫn lên đây tạm dừng ha. Thôi thì gửi cái lời hỏi thân thương những câu chuyện này cho Phật tử mà được nghe, và Phật tử ở miền xa xôi nào đó ai có nghe qua được cái những mẫu chuyện này mà phát khởi tâm tinh tấn, dứt niềm nghi ngờ mà tu hành được siêu thoát hết. À, nếu mà thời gian còn sót lại nha, nếu mà đủ băng á thì sư kể một chuyện nhỏ tự nghe nè. Băng niệm Phật của sư đó nó đặc biệt á, nó phát nguồn từ nơi cái sư Giác Dũng, thượng tọa Giác Dũng á, có người chị bệnh hấp hối ở quê nhà, bây giờ chị niệm Phật không nổi nữa, nhờ sư Dũng về giáo đoàn, con sư nào mà tiếng hay niệm cho chị một cuộc băng niệm Phật để nghe theo mà thôi, cái niệm nó nổi rồi. Thì sư Dũng nó có siêu quá bên chùa qua tiếng không tốt lắm. Rồi lúc mà sư ở biết thôi sư tiếng đó, thì bây giờ sư Dũng ở đây nó sư quá làm ơn niệm dùng băng niệm Phật đi, chứ ngồi niệm Phật hoài dùm tôi đủ hết băng thôi. Tôi nói trời ơi, niệm hết cuộc băng tôi đỡ chết, chịu sống nổi. Lúc đó có cái máy GVC mà loại mà có một lo đó. À thì bây giờ là sư để trong cái phòng đó, sư ngồi đóng cửa lại, sư Nam Mô Đà Phật sư làm tới hoài hết cuộc băng thôi. Vậy mà đem về bển ha, mở ra cũng nghe rồi cũng niệm theo, cũng niệm theo rồi là dứt băng là cũng chấp ta đi luôn, đi luôn rồi đấy. Sư Dũng xuống nói thôi rồi quá đã rồi, thành công rồi quá ơi. Nhờ cùng băng của sư là bả đi ngọt chết luôn, nghe niệm Phật hết băng mà đi luôn. Rồi từ đó sư Dũng mới nói thôi bây giờ sư quá lâu lâu có gõ tiếng chuông vô cho ta nghe, ta thức tỉnh, ta giác ngộ. Thì sao lâu sư niệm hồi có tiếng chuông, sao có sư Dũng đây cũng chưa hay nữa, bây giờ phải có lời khai thị mới được. Sư phải chọn lời khai thị cho ta nghe, ta hiểu biết, rồi ta mới giác ngộ, ta mới niệm Phật theo. Sư phải chọn lời khai thị khi đọc vô ha. Sao có sư giới vậy thôi, sư quá niệm cái giọng này mà nửa đêm nghe muốn chết luôn. À, thôi bây giờ sư quá làm ơn, ở bên chùa quen rồi, thôi bây giờ sư quá niệm bằng cách đi kinh hành, niệm Phật theo kinh hành cho Phật tử đi báo quan trai. À, bây giờ sư quá niệm theo tiếng đi kinh hành, chen chen cốc chen chen cốc Nam Mô A Di Đà Phật đó. À, từ đó nó phát triển luôn tới bây giờ luôn, băng niệm Phật như vậy. Thì đó là cái nguồn gốc của băng niệm Phật của sinh.
Hai Phật tử chắp tay hướng về Đức A Di Đà Thế Tôn, ta hồi hướng nguyện.